cái đoạn đó về bà Teresa nghe cũng giật mình, mà cái đoạn đó sao cũng giật mình. Có thể là trong một cái ngữ cảnh, tức là đoạn đó khi ý nó liên tục thì ý nó có trước có sau, mà khi cắt ngang ra thì nó cắt ngang ra thì nó cũng khó hiểu ấy. Nhưng mà hai cái phần này tôi thì trả lời luôn. Thứ nhất là về Đức Mẹ Teresa thì mình không bằng cái nhiều được đâu, vì đó cái vấn đề đức tin của mỗi cái người, và ở trong cái niềm tin nó khác, mình sinh trưởng trong cái niềm tin nó khác, mình không lớn lên trong cái niềm tin đó, hàng ngày cũng tu dưỡng trong niềm tin đó, thành ra là vì sao người ta tin và vì sao người ta không tin thì mình cũng bàn tới. Tuy nhiên mà hôm dẫn á, thì dẫn là vì cái chuyện nó trên báo chí người ta công khai, người ta nói và người ta cũng bàn bạc, thì mình cũng bàn theo một chút, gửi thêm chút từ đó gửi ý chuyện của mình. Còn trong cái vấn đề đó thì là ngay mình nói mất đức tin, nhưng bên giáo hội ta vẫn khẳng định rằng là đó chỉ là thử thách của Chúa. Người ta dẫn ra là ở trong thánh róp, Chúa đã từng thưởng thánh róp, trong róp thử cái chuyện đó, thưởng như thử bức đức bà Maria, mà mẹ Teresa, thì mình cũng khó bàn tới. Nhưng mà thì thực ra thì trong này cũng có, tôi kể thêm một câu chuyện nữa, cách đây lâu lắm rồi, khoảng hơn 20 năm. Hồi đó là hồi tôi ở tù mới về, cô chị Hải có đưa tôi một cái đoạn tiểu thuyết, một truyện ngắn mà cô dịch từ tiếng Anh tiếng Pháp thì tôi cũng rõ, có chuyện này tôi không thấy được người bạn cô dịch. Ê, cô dịch đưa tôi đọc cái chuyện đó, là chuyện của nói về các nhà tu mà Thiên Chúa, các nhà tu mà của Thiên Chúa ở trong sa mạc, hay là những người ẩn tu trong sa mạc á, hay là những người khổ tu ở trong sa mạc, hay là những cha đó, những linh mục ở trong sa mạc, thì đó là họ đời sống họ như là ông thánh. Thì có rất nhiều người tới để là xin xưng tội, thì những người đến xưng tội á thì là do bị là dằn vặt của những điều mình làm. Và họ tới xưng tội, mỗi khi xưng tội xong thì người nào cũng cảm thấy mình được thoải mái, mình nơi theo Phật giáo được an lạc đấy, tức là cảm thấy hạnh phúc và cảm thấy thoải mái đấy. Thì nhưng mà sau mỗi người đến xưng tội rồi á, thì cái vị tu sĩ mà là những cái tội đó còn cảm thấy rằng là bất an chính mình, và không lấy làm lạ sao những người đến xưng tội với mình đều là được an lạc, mình không đáng lạc vì niềm tin nó không có, nhưng mà ông theo vẫn phải làm, vì đó là vì hạnh phúc của những người khác, còn bản thân mình thì không tìm thấy như vậy. Thì sau đó thì ông đi tìm một cái vị khác nổi tiếng qua đây, ông thánh, thì hai người nói chuyện thì mọi người cũng không cảm thấy sự an lạc này, nhưng cái chuyện lâu quá tôi quên rồi. Thì tâm nó có đại ý nó về cái niềm tin mọi người. Nhưng mà cái người viết đương nhiên là cái vị viết này họ lớn trên trong cái nền văn minh Thiên Chúa, họ sống trong đó, và cái tâm trạng đó họ nói thì mình đọc mình cũng hiểu được bản rồi thôi. Thực ra lúc đó tôi hiểu một cái gì đó mà cô Trí Hải lúc đó cô dịch cái này, thực ra đó sao có lịch sao cái cửa tù có về thì mà cô cũng phải dịch để mà chơi, thường là một phần tâm trạng một dịch cái đoạn tiếng Anh ra. Một phần là vì tính cách văn chương, cái chuyện văn viết rất hay, nó cái lời dịch cổ chứ tiếng Anh tung cái bản chính tung được đọc, cái lời văn rất hay, trong cái chuyện ngắn viết rất hay, không kể cái nội dung tư tưởng, nhưng cái lối viết và lối mà cái hình thức viết rất hay, thì có thể hai cái đã hấp dẫn. Nhưng cái này cũng cho mình suy nghĩ, bây giờ dài dòng họ hỏi hiểu cái nào thì mình cũng nói tới, nhưng mà thực ra nói rằng là tâm trạng chúng ta đây á, nó ngay cả những người mình tu Phật thực ra an lạc ít có người cảm thấy an lạc. Hồi xưa các ngài này thế nào thì không biết, có người an lạc thực ra an lạc có cái ảo tưởng, mình cảm giác là cái an lạc đó là an lạc ảo tưởng. Giống như nói rằng mình lại Phật thì là được Phật ban phước lành rồi mình cảm thấy an lạc. Nhưng một số người càng đi sâu vào những khi vì rằng là cái tâm trạng này thực ra nó tùy theo người, không phải tất cả như vậy. Cho nên nói rằng là mọi người hành từ thiện đều cảm thấy như vậy là không đúng. Mình nói tới một khía cạnh nào đó thôi. Trên đường liên hệ tới câu hỏi thứ hai, tôi giật mình là vì vậy đó. Khi nói như vậy có nghĩa rằng tất cả mọi người, nói chúng ta là tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy, cái đó không hoàn toàn đúng. Đây là một số trường hợp tượng trưng. Vì đương nhiên là có những người thực ra xung quanh tôi, người hành từ thiện rất nhiều, người ta đi cúng dường từ thiện rất nhiều. nó cũng được hợp như lương bỏ đây vậy thôi, hài lòng những chuyện mình làm, còn thắc mắc không có. Thì nó thắc mắc trên cái lý ra. Mình không nói rằng là cái mất niềm tin, thực sự đó, nói mất niềm tin đó, không phải nó không đem về an lạc, vẫn còn tin, nhưng mà niềm tin đó là hình như niềm tin đó nó không còn thuần khiết, còn thuần khiết như cũ. Và những cái tâm lý sâu xa và những người tu Phật, nhiều khi mình cũng kiểm điểm là mình cũng biết, cũng giống như chúng ta đang đi trong đường đi vậy đó. Hay là tôi nói những người đi vượt tù, vượt ngục á, cảm thấy mình chạy khỏi cái ngục tù rồi, chạy thật xa rồi. Nhưng mà trong đêm tối, mình chạy xa rồi, mình vượt qua tới hai con sông mà cảm thấy là đi an toàn. Nhưng mà tới sáng giật mình trở lại, té ra mình chạy, cuối cùng mình chạy trở lại nhà tù như cũ, mình không biết. Chỉ may ra, kể khi trời sáng, nhìn lại mới thấy. Thì hầu như là chúng ta cũng vậy rồi. Từ cái khởi điểm gọi là mình phát bồ đề tâm là phát quyền mình hành từ thiện. Mình cảm thấy mình đi rất dài, mình học được nhiều kinh điển. Mình tụng nhiều cái kinh, mình làm rất nhiều từ thiện. Nhưng chính xác là cái gì? Thực ra nói ra nếu mà hỏi, đây không có ai đủ khả năng để mà hỏi. Nếu có vị thiền sư, vị Bồ Tát nào hỏi đột nhau, chắc chắn rằng chúng ta sẽ bối rối, sẽ nghi ngờ. Lấy cái gương lưng vỏ đế là mình nói, vì đó cái bài học nó nhiều ý nghĩa, tôi suy nghĩ lắm. Mình không thể nói rằng mình so sánh với lương gỗ đấy được, thì cứ ông vua ông làm cả một cái đời, đem cả một cái sự nghiệp của mình mà cái chuyện mà tranh bá đồ vương, ông hành như là hành Bồ Tát đạo, chỉnh đốn tăng già, làm những cái cơ sở truyền hoằng pháp, cơ sở thờ phụng, không phải nhỏ đâu. Đối với mình lương gỗ đấy so với mình hàng ngày hành từ thiện muộn chứ thấm đâu. Ông hành từ thiện, ông đem bố thí trai tăng và lấy người cho cả nước, cho cả hàng triệu người, cho mình nhiều lắm, vài nghìn người là cùng, vài nghìn người, vài trăm người là cùng cái đối tượng chừng đó, đâu thấm thí gì. Nhưng mà ông vẫn bối rối khi mà địa bàn cái câu Bồ Đề Đạt Ma trả lời. Đây là điều mà chúng ta suy nghĩ những việc mình làm. Nhiều khi mình không tiến bộ, mình cảm thấy mình tiến bộ, cái mà gọi là xúc sự diện tường, cách đụng chạm sự việc thực tế. Lúc đó mình thấy rằng chúng ta đang sống trong một thế giới không an toàn. Không phải thế giới an toàn, mình chính cái tâm trạng không an toàn, nên thế giới này không an toàn. Cái điều này là chỉ mỗi người nhắc nhở lại, chứ không phải tôi mà nói rằng tất cả mọi người. Cho nên hỏi câu đó là nói rằng là khi tôi nói như vậy, càng hành từ thiện thì chúng ta càng hoài nghi. Nói mà thực tế, nói về cái mặt ngoài thì câu nói nó không có đúng. Nhưng mà mình từ đó mình suy nghĩ xa, từ cái chuyện lương võ đế tới cái sự nghiệp lương võ đế hành từ thiện như lương võ đế, cũng vẫn nghi ngờ về cái hoạt động của mình. Tất nhiên là sau đó chính chí công thiền sư chỉ cho những cái điều ý nghĩa trong Bồ Đề Đạt Ma đó, trong cái việc làm của mình. Thì vương đế lúc đó tỉnh ngộ, và lịch sử nói rằng là đi tìm Bồ Đề Đạt Ma không tìm được nữa, và cũng thể mời được về cung nữa. Và rồi sau thiên võ đế cũng mất sự nghiệp, và cái người con mà thì thái tử mà được coi là người kế vị mà sáng suốt nhất, mà tài ba nhất, mà đức độ nhất là Chiêu Minh thái tử, là người mà rất lão luyện. Kim Cang mà ngày nay học mà chia phần đoạn mà học theo cái tinh thần Kim Cang ngày nay thì vẫn là từ Chiêu Minh thái tử, nhưng mà chết rất sớm. Thì nhiều khi người tâm đó người ta hỏi đó là chính do nghiệp báo, cái phước nghiệp của nhà vua tới chừng đó là hết, mặc dù lành Phật pháp rất nhiều. Cái chuyện đó là hết. Hay là giống như một số mà các thầy người Trung Hoa đã các tổ Trung Hoa chỉ trích lên võ đế là hành Phật pháp nhưng hành với cái tâm hữu lậu, với cái tâm tham cầu, cho nên chi nó dẫn cái quả báo không hay. Tức là nói chung là vẫn làm cái tâm tham cầu với cái tâm ngã mạn, càng làm và nghĩ là ta là người có công trong Phật giáo, ta là người xây dựng Phật giáo, đem tâm ngã mạn của mình là phục vụ, cho nên nó sai. Thì cái khen và cái chê cũng vì trong những vị đã đi qua trong lịch sử, chúng ta chỉ đọc và suy nghĩ, cho mình không nên phê phán những cái chuyện như thế nào ngoài khả năng phê phán của mình. Dù sao thì đó là thế hệ đi trước, nó có những cái vấn đề của thế hệ và những cái sự tu tập thì chúng ta chỉ nghe lại, và sạch vỡ thì không bao giờ nó trung thực được những điều mà mình nghe đâu, cũng như là những điều mà tôi vừa nói và chị cô thì nghe càng khác nữa. Thì đây là nó nhắc do cái chuyện, nhắc hai chuyện, một cái chuyện lương vỗ đế, nhớ cái chuyện bà Teresa Từ trường mà tới ra thì tôi nhớ có chuyện ngắn của cô Trê Hải, cô Dịch. Cái đó là cái tâm trạng của mình. Nhiều khi nó phản cái tâm trạng thường nhật của mình nữa. Hằng ngày mình nghĩ lại, thật ra thì chắc là ít cái người bối rối với cái chuyện này. Mình đi học Phật, tu Phật, một số người thì mong cầu cái phước báo hiện tại, mong gia đình yên, ổn, con cái học hành, thi đậu, không bệnh hoạn, làng xóm vui vẻ. Mà nếu có tinh luân hồi sanh tử thì đời sau chết là người có do phước báo này được làm một người nữa. Mình chừng nhớ là đủ. Mà nếu tin Phật chuyện đó thì mọi sự rất tốt đẹp, không có gì phải nghi ngờ. Vì ta chỉ mong cầu chừng đó. Mà cái đời sống ở ngoài, nếu mà mình mà hành Phật mà có nhiều khi có xui, vận may nó không đến, buôn bán lỗ, mình thập nhang hàng ngày tụng kinh để buôn bán cái lời mà cũng không lời, thì mong gia đình như là khỏe mạnh mà con cái vẫn bình hoạn, thì mình giải thích đó là nghiệp báo, mình vẫn vui vẻ được. Cái chừng đó thì đủ rồi, thực ra Phật Pháp những khi đó không đủ. Nhưng đừng nghĩ xa, vì có nhiều người không nghĩ tới chừng đó, người tu Phật ta mong nhiều chuyện nữa. Nhưng mà chính cái mong nhiều chuyện đấy không biết rằng ta mong đúng hay sai. Nếu mình học Phật, mình không chỉ mong là để đời sau là muốn trời, thì lên trời cũng cần thiết, còn mọi sự cũng cần thiết, nhưng mà thấy được. Ngay trong đời này, mình nói rằng là thấy được cái rõ cái ý nghĩa sống và chết. Ta sống để làm gì, và những việc làm ta có ý nghĩa gì. Thì những cái điều này là đúng ra thật ra thì luôn luôn là gây cái bất an trong người mình. Nó tạo ra cái bất an rất nhiều. Nếu mà mình không có một cơ sở tư tưởng, nhiều khi cần đến kinh điển một vài đoạn kinh soi sáng, mà không thường mình nghi ngờ những cả cái việc làm của chính mình, thiện hay không thiện mình làm chính mình. Thì này là nói trong cái nghĩa, mà chân lý thực sự ra thì trong cái nghĩa hàng ngày, nói theo cái đoạn kinh nữa, tôi nghĩ cái mà chúng ta, cái gì chúng ta tích lũy cũng trở lại nó hại mình. Ngay cả phước đức phước báo cũng vậy. Ở ngoài đời nó có cái bệnh gọi là bệnh công thần, mình dùng chữ công thần trong lịch sử để cho nó dễ hiểu. Thì cái này đừng chúng ta không so sánh một cái chuyện, đây là vấn đề lịch sử, một vấn đề ẩn dụ và tượng trưng, chứ tôi không nói cái sự thật. Vì cái chuyện lôi ra thì hay chúng ta hay liên tưởng lắm, từ chuyện này chúng ta liên tưởng với chuyện khác rồi phải đính chính nhiều. Nhưng mà nói cái chuyện công thần thì dùng chữ công thần cho nó dễ hiểu và để dễ suy luận. Trong đời những bên khổng bên lão tử có câu nói rằng công thành thân thoái, khi chúng ta làm được cái sự nghiệp gì rồi thì nên rút lui. Nói cho cái đời sống xã hội thì câu đó nghĩa nó cũng cái chừng đó, nhưng mà suy ra rộng rãi nữa thì nó còn nhiều. Cho nên đoạn sau kinh Phật sẽ nói rằng là các ngươi nhớ rằng là pháp ta nói như là chiếc bè, qua sông thì phải bỏ cái bè. Thì trong này chúng ta mượn từ câu nói của lão tử hiểu sâu thêm chút để hiểu cái câu rằng là vì sao là có chiếc bè này. Cái mà lão tử nói ban đầu nói rằng công thành thân thoái, và nhiều cái nhà chính trị đời xưa như Trương Lương đã thành công xong rồi, vì thù nhà, vì hận nước mà đi tìm người để phò trợ, gọi là vì gian thế thiên hành đạo, vì gian trừ bạo, đem lại một cái trật tự đất nước mới, xây dựng một cái xã hội mới. Thì nghĩ nhiều chuyện chỗ nào tốt cả, nó vì là thù nhà nợ nước gì cũng là một phần này, nó vì bạo nghịch bạo chúa mình đi diệt trừ bạo chúa cũng là một phần này, nó nhiều phần lắm. Hay là vì tài hoa của mình chứng tỏ cái tài năng mình với thế giới, với đem cái đà tài năng mình phục vụ cho mọi người cũng là một phần này. Nhưng mà trong đó khi mà công thành thân thoái thì ông áp dụng cái này thật, khi mà thành công rồi thì thối lui từ chức và đi làm một người ẩn sĩ sống bình thường, do đó mà sống cả một cuộc đời và giữ được danh vọng cả một cuộc đời, danh tiếng cả một đời. Thì những người mà cùng gọi là những người mà trong thời mà gọi là cùng chiến đấu, mình nói dùng chữ chiến đấu cho nó nghe nó ghê gớm ha, cũng là vào sanh ra tử, những người đó vì sao hưởng cái công, những cái thành quả của mình đã làm, không ai hưởng trọn đời, phần lớn đều bị chết. Mưu âm mưu này mưu kia đều bị chết. Đây là nó cái tâm trạng này, cái tâm trạng lịch sử, và người ta cũng nghĩ rằng lịch sử đơn giản là những người mà thành công rồi, vua chúa cũng bảo vệ công lao của mình và ganh tị với công lao của những người khác. Câu mà cho nên chia rằng là những người mà đã góp công với mình công mình thì phải trừ khử thôi. Cái câu chuyện lịch sử là như vậy, và người ta cũng bàn cái chuyện lịch sử này. Cái những người bạn khi mà trong cái lúc mà đồng lao cộng khổ, sống chết có nhau, trong cái lãng gọi là chết thì có nhau nhưng mà sống thì chắc là ít hả, gọi là chết có nhau thì mới phải nương tựa nhau và sống, thì cái tình con người nó thấm thiết. Khi mà thành công rồi, mọi người có những quyền lợi riêng. Nếu may ra một xã hội phân công rõ ràng thì ai có quyền lợi không đụng chạm thì còn nương tựa nhau mà sống. Nhưng mà vì do quyền lợi mâu thuẫn thì lúc đó người ta sẽ hại nhau. Cái câu này trong cái nghĩa lịch sử nó chừng đó mà thôi, không có gì sai sôi hết đó. Chuyện đó ai cũng biết, và chúng ta nhắc ở đây chả ích lợi gì. Thì nếu mà nhắc để hiểu chuyện đó ích lợi gì, cái đó thực sự ra mà sống mà công thành thân thoái tới cái nghĩa đó, nó chỉ là gọi là khôn ngoan, mình gọi là khôn ngoan vặt, cái mánh lới để mà sống còn với giữa mọi người, không có mục đích gì cao thượng hết á, không có một ý nghĩa gì cao thượng. Nhiều lắm thì sống cái trọn đời mình không an ổn trong trọn đời mình rồi, nếu quá thì sợ rằng là để cho cái danh mình còn lại với mọi đời sau người ta kính trọng, thì cái danh nó còn hư danh chân hảo mà thôi. Ta còn sống rồi chết đi về đâu, chết làm cái gì, không cần nghĩ tới. Mà cắt những người mà gọi là vĩ nhân của thế giới, cái gọi là vĩ nhân mà mọi người tôn trọng về sau này, người ta chỉ nghĩ tới chừng đó là hết. Và rồi nếu mà những người sau này như chúng ta nghĩ thêm, thì mình bị người ta làm, người ta gọi là mình làm trò cười cho thiên hạ. Hay những cái bậc vĩ nhân mà là sự tôn trọng, họ còn nghĩ như vậy, ta là ai mà ta nghĩ tới chuyện xa xôi. Hỏi là ta là ai mà ta nghĩ tới chuyện xa xôi, nghĩ tới chuyện rồi ý nghĩa đời sống thế này thế kia. Nên những cái nghĩ như vậy thì mình tự nghĩ lấy, mình chiêm nghiệm, mình suy nghĩ lấy, rồi mình ra mọi người sẽ cười mình. Cái này bây giờ viết thử ra mà coi, chúng ta viết những cái đoạn này ra mà nói. Tất nhiên là nếu vui vui thì chẳng ai để ý, nhưng mà có người để ý ta cười đấy. Ông là ai mà nói những câu nói như thế này? Ông là ai mà phê bình những câu nói này là không mang vặt, sống chạy biết làm cái gì? Thực sự là nói cho chung là những vị nhân thế giới làm những trường hợp to lớn, hòn chạy biết làm cái sự nghiệp làm cái gì? Nói chung là thỏa mãn cái tự cao của mình, cái tài, cái tự ái, cái kiêu mạn, cái tài năng của mình, và nhiều khi thỏa mãn cái tham vọng của chính mình. Và cái tham vọng đó nhiều khi nó ảnh hưởng tất cả những người khác, cái thành công của họ quan hệ tới người khác, ích lợi cho người khác. Đó rằng là cũng gọi rằng là tình cờ may mắn mà sự nghiệp ta nó liên hệ tới người khác. Cũng như người làm giàu ở ngoài đời vậy đó, họ làm một tỷ phú, họ thành tỷ phú. Thì may mắn mà cái giàu sang của họ ích lợi cho người khác. Họ làm vì tham tiền cho chính mình. Cảm tỷ phú mở trong sự nghiệp thì có hàng chục nghìn người thì gá vào cái sự nghiệp của họ mà sống, mà có lương hàng ngày mà ăn. Thì cảm ơn ông chủ. Rồi từ đó ông chủ nói, những người này sống vì ta, nhờ ta, và ta đã vì những người này. Cái nghề rất là, thì nó đương nhiên rồi, một cái tâm trạng như vậy đương nhiên rồi. Nhưng mà thực ra chả ai vì ai hết. Thì cái tâm trạng này mình nghĩ chứ tới cuối cùng những việc mình làm trong kinh điển, thì có lẽ chúng ta phải suy nghĩ lại thì chắc là thiệt ra là đúng là an tâm về mặt nào, nhưng mà khác vẫn thấy khắc khoải. Cái này trong kinh không phải nói, cái đã kinh nghiệm sâu xa các ngài tu tập rồi. Tôi gọi rằng khi mà lấy Niết Bàn làm đối tượng, lấy mình hướng tới Niết Bàn thì không phải luôn luôn là an lạc đâu. Ưu khổ, cái ưu tư nó vẫn ở lên, như là trong cái cảm thọ đó, cái thân mà khó chịu nó gọi là khổ, mà tâm bất an nó gọi là ưu. Hai cảm thọ khổ và ưu. Cái thân là khổ mà cái tâm là ưu. Cái người tu cái thân có thể không khổ, mũi mồng đói rách, mũi cắn ấy, nóng lạnh đồ không làm khổ, nhưng mà chính cái ưu tư đó làm nó cũng cái tâm khổ, nhiều khi nó dằn vặt. Ở trong ngay trong đời Phật, nhiều vị đệ tử lớn tướng mà muốn đạt mục đích của mình mà không đạt nổi, nhiều khi đã nghĩ tới chuyện tự tử. Nhưng người mà tu hành tinh tấn như Sone không đạt được cái mục đích của mình trong đời này, nhiều cái nạn chí và thói chí và muốn bỏ đạo. Đương nhiên là những vị đó được cái may mắn là họ gần Phật, và những vậy là chính Phật trực tiếp dạy liền, chỉ dạy cho họ liền, và họ đạt được những điều mình muốn. Nhưng mà đứng ra thực ra thì mục đích mình không có cao thượng thì khỏi lo. Chúng ta mới đi bố thí là vì cái gì, là vì cái là để cầu phước, hay là nói chung mà thấp nữa là những người là Phật tử thì phải làm từ thiện, đó là cái phẩm gần như phần từ thiện, hoặc người khen hay không khen gì cũng được, không có mục đích. Và là chúng ta đó là hành bố thực sự là với vô tâm mà vô trụ, đó là đúng như Thiên Cang. Thì cái ý nghĩa này thì nó có cái chỗ hay, chỗ dở, không biết cái thực tâm như thế nào. Đó là vô trụ sứ, hay là thực ra là chúng ta làm để mà làm. Thì cái câu hỏi tôi nói dài dòng, tôi không trả lời được cái câu hỏi ở đâu, nhưng mà thực sự ra thì trong cái chuyện này mình nếu mà cắt ngang ra một cái thì những câu nói như vậy là nó gây ra nhiều cái thắc mắc. Cho nên nói tóm lại là tôi nghe cái câu hỏi tôi giật mình. Thì và hai cái tôi nhắc lại nữa thì cũng nên nhắc là tránh những cái chuyện mà nó đưa tới những suy luận mà nó tai hại cho chính mình. Thì cái câu chuyện nó ra tại chính mình. Những cái phần mà đúng ta tự chiêm nghiệm lấy trong mỗi người, ở đây trong mỗi người đều mỗi người đều có hành cái từ thiện. Ở trong này là từ các thầy các cô hay là những người tu tập hằng ngày tham thiền tụng kinh nhập định, có một cái đời sống khác. Còn phần lớn người Phật tử mà đang sống tại ngoài đời thì hầu như ai có hành từ thiện, không đi bố thí cho người thì cúng chùa, cái chùa đó thì cũng đem cái tiền đó đi cúng được bố thí lại cho người khác, hay là xây chùa hay là đắp tượng, đều thực hành bố thí, tất cả làm công đức. Thì cái tự chúng ta hỏi rằng là công đức đó dẫn mình đi về đâu, là cái chính xác hỏi công đức mình về đâu. Nếu mà thấy rõ công đức mình về đâu thì thôi, nhưng mà chính xác thì thực ra thì cũng khó mà thấy rõ cái nó đi về đâu với mình. Nếu một người mà tu Phật, kinh điển nói cái thế giới này là mộng là huyễn, mình biết rồi. Tu tập 30 năm, 40 năm, 60 năm, bố bình thường không thấy gì, nó thèm nước về. Nhưng mà đụng sự, sân si nổi lên, tất cả phải nổi lên, suy nghĩ đến cái điều của mình. Suy nghĩ đến điều của mình, thì chắc chắn sẽ gặp thì cái bối rối không biết rằng ta tu tập đi tới đâu. Và cái điều ta làm đúng hay sai mà tới nay vẫn chưa thấy thay đổi gì trong đời của mình. Đây là chị nói rằng đúng người mà muốn có một sự tiến bộ, nhìn thấy tiến bộ mình. Nếu còn ngoài ra thì nghe là cứ tới đâu hay vậy thì mình khỏi nói. Còn nói một cách chí lý nữa, thực ra nhiều khi tôi cũng cảm thấy xấu hổ với những điều mình nói. Ở đây khi mà chúng ta học kinh thì có thể ngay cả học Kim Cang đi, nói chuyện cao siêu đấy. Thế giới này lấy như mộng ảo vô trụ tướng bố thí, ngay cả mình học bố thí một cái thân, cái phước báo để có cái thân thể như 32 tướng tốt, như là thân thể trí tuệ có tất cả phước đức, nhưng vì Phật mình cũng còn không cần thiết phải cho đó, chỉ là cái ảo mà thôi. Mình học đó là cao siêu như vậy, và nói nhiều cái câu Phật nó cao siêu nữa kìa. Trong cái tỉnh thức tỉnh hàng ngày xung quanh mình, thế giới nó không như vậy, ngay cả trong thế giới Phật tử nó cũng không như vậy. Thì những điều mà nó có ích lợi, có ý nghĩa gì? Giống như là tôi là những người đi quảng cáo thuốc hay, nói cho mọi người uống, thì cái lời nói rất là hay, mọi người nghe thuốc hay, nhưng mà khi uống vào không thấy ai mà hết bệnh. Cái người một bệnh uống vào nó thành hai bệnh, người bình thường uống vào nó đâm ra nó cuồng hoảng, nói chung là càng uống thuốc này càng điên khùng. Thì nếu mà người tôi vì cái người mà chỉ quảng cáo thuốc để nhận tiền hay dở thì mặc kệ thì thôi, không cần thiết. Nhưng mà những người có lương tâm đi quảng cáo thuốc và thấy mà thuốc mà cái người bệnh uống á, mình tin là thuốc hay, quảng cáo thì mình quảng cáo mình lấy tiền đi rồi đó. Nhưng mà nếu có lương tâm mà cái thắc mắc về cái lời, cái điều mình quảng cáo, điều mình khen ghê, cái người truyền đạo cũng vậy, ta đi truyền cái đạo, mà những người hành đạo trong này từ lớn tới nhỏ đem lại khổ cho người khác, chính những người xung quanh mình nhiều hơn. Đấy là tất nhiên là người ta làm từ thiện, đem lại gọi là an lạc cho chúng sanh. Chúng sanh đâu ở xa xôi ngoài trời, ngoài biên ải, nghĩa là ngoài trên thiên đường hay ngoài cái nó đâu không biết, nhưng mà những cái người trước mắt chúng ta không có an lạc, mình không đem an lạc cho những người đó. Thì cái này thì bây giờ tôi nói dài nó cũng chừng đó, mà cái này thì nhiều khi nó lòng vòng, nó lòng vòng, cái câu nói nó lòng vòng, không hết ý mình được. Nói là nó có tâm sự rồi, nó cái tâm sự người nào thì nó cũng nó ngổn ngang, nó ngổn mang trăm mối tơ vò. Mình ra dân đời mình hành đạo, nếu mình có một cái mục đích, chưa thấy được con đường đi rõ của mình, thì lúc nào phải bối rối thôi. Mà làm sao chúng ta thấy rõ được, mình nó như người rớt xuống biển, không biết ai ở đâu mình liệu mình nó xuống biển. Giờ đã học hành, bây giờ nhớ là kiến thức mình đã học trước khi mình thớt xuống biển, học thiên văn, địa lý, biết nhìn sao, nhìn trời, nhìn trăng, nhìn mây, để biết rằng đâu là đông, tây, nam, bắc, để biết định vị rằng mình đang ở đâu, trong cái này, cái bờ nào xa, bờ nào gần, để mình lội tới. Chứ còn không thì mình cứ nhắm mắt, mình lội, cái thấy trước mắt mình là cái gì, mình cứ nhắm lội tới. À, thấy trước mắt mình có như hòn đảo lội tới, tới đó chỉ là ảo tưởng sụp đổ. Cái lội hòn đảo và mình lội cái này nữa. Ấn nhiên là ở người mà ngoài biển thì lội chút xíu chìm đệm thôi, mà chúng ta lội hoài chứ thấy chìm. Thì đó an thân, nếu không đừng có ăn, thần nó buông xuôi. Khi nào nó chìm thì chìm. Thì đây là mình nói theo cái... Mình nói cho nó có chuyện để mà nói. Chứ còn bây giờ thật ra là nếu mà suy nghĩ chúng ta đang ở giữa cái biển mênh mông như thế này, mà không nhìn thấy bờ. Nó không nhìn thấy bờ, phải nếu cái học mình nó học, nó không tới nơi tới chỗ. Mình học đọc vài ba trang sách, nhìn với trời thấy vài ba ngôi sao, thấy ngôi sao này nó chớp nhoáng, mình tưởng sao này là sao Nam Tàu, sao kia là sao Bắc Đẩu, mình nắm theo định hướng mình lội tới, sao kia là sao Chức Nữ, sao kia là sao Kim Ngưu rồi gì đấy, mình nhắm mình lội tới, nhắm hướng mình đi nhưng mà lội hoài không thấy tới, thật nhiên phải bối rối rồi. Nên những người thực ra người mới tu Phật thì có thể nó bối rối ít. Ở đây chúng ta không nói chuyện, khi mà đọc có chuyện trai thật ra tôi, khi mà tôi mới phải học, tôi rung động, mặc là có chuyện dịch, không phải cô đã viết. Nhưng mà cứ nghĩ đi, có câu chuyện, cô viết nhiều câu chuyện trong những thời gian khi ở tù về. Mỗi người vẫn có cái, mình nói tin Phật thì không phải, nhưng mà đây càng tin Phật, thực sự cái niềm tin mình càng tin Phật, thì là nhiều khi rằng cái ưu tư nó càng khởi lên rất nhiều. Mình tin lời Phật nói thì cái ưu tư nó càng nhiều. Mình ưu tư thì mỗi người có một ưu tư riêng, tôi không thể chia sẻ ưu tư của tôi nhiều vậy được. Nhưng mình mỗi người mình tự tập, mình cố gắng suy nghĩ cho ai thay thế người khác ưu tư được, ai giải quyết ưu tư người được. Dù sao đó thì mình dù tâm ưu tư thế nào, mình biết chắc rằng mình đang có cái hướng đi, mà để mình chưa tìm ra đi thế nào, mình cứ nhắm trước mắt mình lội, nhiều khi may rủi thôi. Đây là hướng theo cái ngôi sao trên trời. Trong cái điều mình học, không biết là người dạy mình đó là tốt hay là xấu, mình có tin là người dạy của mình là người tốt, dạy cho cái hướng sao, mình định được cái ngôi sao rồi mình nắm đi tới, nếu không thì mình cố. Mà người giữa biển thì khác hơn chúng ta nhiều, giữa biển một thân một mình, không còn ai đi mà hỏi. Còn ở đây chúng ta thì còn sách vở, còn kinh điển nhiều mà hỏi. Cho nên trong kinh Nghiêm Cang đặt cái câu hỏi như thế này. Thì câu này đáng là chúng ta nói qua rồi, bây giờ chắc phải nói lại một chút, ý nghĩa nó qua, nhưng mà hết ý thì chắc không hết ý nổi. Thì trong một kinh như vậy, nếu mà đọc hiểu cái kinh điển, cái chữ nghĩa, mà dạng cái chữ nghĩa, chẳng có gì khó. Dạng cái chữ nghĩa thì là viết trên cuốn sách thì chữ nghĩa không có gì khó. Chữ trong từ điển có rồi, chữ nó có là tra từ điển. Mà tra từ điển nguyên câu không có thì không có người này giảng, cũng người khác giảng. Mà câu này thì câu kia cũng giống nhau, cách nào người ta hiểu cũng được. Chim Cang thì thực ra nó khó, không khó đâu. Rất nhiều người giảng Kim Cang không khó, ngay cả trong quý vị đây là vì nể, vì cảm thấy rằng mình chưa đủ trình độ, chứ nếu mà làm bảo thì vẫn có thể giảng này Kim Cang như thường, mỗi người giảng còn thay như thường. Nhưng mà thực sự mà sống đem những điều này áp dụng đời sống, mà nêu lên những điều mà thắc mắc, thì chắc là kinh nó hoài không hết. Cái câu này nó hoài không hết. Và tôi nói thì nó chỉ là cái gợi ý, và tôi cũng không biết là nói thế nào, nhưng cái ý nghĩa mình, thật ra ý nghĩa kinh thì nó ít, mà nói càng ngày càng liên hệ tới những suy nghĩ cá nhân của mình thì nhiều. Mỗi người có một đời sống riêng, kinh nghiệm riêng, không thể chia sẻ cho người khác hết được. Nên cho ngay cái đoạn kinh mà nếu mà tôi nói thì nó làm vòng từ đời này, từ ngày này của người khác, không bao giờ cùng tặng những cái đoạn như vậy. Vì là muốn kinh nghiệm sống cho tới bây giờ thì mấy chục năm, từ công đức cho tới lớn, nó sẽ so thì gần trên 60 năm. Và kể một văn phách, kể cả cái tâm sự trong sách, cho nên mình nhớ lại những cái buồn vui mừng giận, những cái hy vọng thất vọng của cả cuộc đời mình, đem kinh ra mà đối chiếu thì nó không hết được. Và mỗi cái đoạn đều nó liên hệ tới, có thể giảng một câu kinh được, một cái đoạn lời đó có thể giảng một câu kinh được. Và thì tôi nói để mình lặp lại một chút, thì có thể rằng do cái câu hỏi này thì tôi sẽ lặp lại một vài đoạn, thì cũng nói ý mình những điều đã nói thôi. Và chắc là khi nói như vậy thì do cái tâm trạng nó thay đổi, và may ra là chúng ta có thể nhìn được một cái điều gì khác, hỏi trình thêm một điều gì khác nó khá hơn chút. Mong rằng mình có một cái sự an tâm an lạc gì hơn chút hay không. Thì trong cái mà bây giờ nói lập lại cái đoạn cũ đó, thì Phật cái câu hỏi của đoạn mà chúng ta nói đó, tôi Bồ Đề hỏi Phật là những điều Phật nói như thế này á, vào cái thời cuối cùng, mà thời 500 năm cuối cùng của cái thời kỳ chánh pháp diệt tận, ai nghe cái lời Phật nói đây có tin là sự thật hay không? Có người chỉ hỏi Đức Kim Cang, nhưng mà chúng ta hỏi rộng ra thì nhiều thứ. Nếu mà chúng ta nhìn ra thì nếu nhìn ra cho rộng, nhiều khi nghi ngờ về cái chuyện này. Tại vì là những người Phật tử tại gia thì thường thường là có thầy, những chuyện nghi ngờ thì hỏi thầy, không thầy này thầy thì khác. Cho nên chỉ cho rằng tại mình học chưa tới, mình chưa tới mình, cho nên chỉ mình nghi ngờ mà thôi. Cũng như câu chuyện trong cái chuyện của T2 dịch đó, những người đi xưng tội cho rằng là mình người có tội, mà mình người niềm tin ở Thiên Chúa tin không vững vàng, mình tin không vững, cho nên chia mình bắt ăn trong cái tội lỗi. Và tới khi xưng tội, mình nghĩ rằng cái người mà mình tới xưng tội đó là vị thánh, họ có niềm tin vững chãi như Chúa, họ luôn còn sống với Thiên Chúa, họ tin vào Thiên Chúa, thì mình được an lạc. Đó là do cái ý nghĩ. Nhưng mà chính cái người mà nghe tội, người nghe xin tội, niềm tin họ, họ không thấy an lạc. Và cái người học Phật cũng vậy đó. Mình đi hỏi, ví dụ là ở đây nhiều người hỏi tôi làm như tôi thấy kinh nghiệm, tôi thấy chân lý rồi, câu kinh nghiệm có nghĩa thế nào? Thật ra tôi không thấy gì. Nhưng mà nói theo sách vở mà nói, chính vì vậy mà có khi người ta làm đúng, khi người ta làm sai. Cả mình cũng vậy. Nói tới chỗ này thì đâm ra hoang mang mất. Tôi không bị cái tật này. Không phải là càng ngày mình không tin những điều mình nói, mà càng ngày mình càng thấy rằng là nghi ngờ của cái chuyện mà mình áp dụng. Luôn luôn tôi vẫn hỏi rằng là không những mình mà chung quanh mình, chúng ta học Phật, hành Phật sai chỗ nào? Có cái sai mà mình không tìm ra cái chỗ sai lầm, vì sao? Nó đưa tới những cái cảnh mà thực sự là ở đây kinh nghiệm nói ra thì mình nói, mình liên hệ tới nhiều quái quá thì cũng hay trong cái lớp học này. Nhưng mà đúng ra hàng ngày thì tất cả người Phật tử đều có những cái trong hiện tại. Hầu như là trong tất cả người Phật tử ở Đông Tây Nam Bắc, chỉ tới cái tình trạng là tu Phật và cái Phật giáo không? Không ai không khỏi có những cái xốn xang, có những cái dây rứt ở trong người mình. Với những người không có trách nhiệm truyền bá, chỉ thực hành thôi, thì ai làm cho mặc kệ, thì mình tu Phật là được. Nhưng mà những người đi truyền bá, gọi là đi rao giảng đi, cái quảng cáo cái điều hay điều dở trong kinh hay lời Phật, những người này cũng say rất nhiều lắm. Mình điều nói cái điều nó đúng chỗ nào và sai chỗ nào, và mình hành sai nói thế nào cho đúng. Mình cái quảng cáo thuốc, giới thiệu thuốc cho một người uống, trong cái lời nói của mình có điều gì nó sai, mình cũng đọc to thuốc và giảng to thuốc, mình giảng là xong sai to thuốc, trực tiếp hay gián tiếp, mà những người uống vào không thấy ai hết bệnh. Hầu như là không thể hết bệnh. Có hết bệnh là hết bệnh cái ảo tưởng. Uống vào cho rằng hết bệnh yên ổn rồi. nhưng mà con mắt của nhà nghề người ta nhìn vào nó không hết bệnh đâu, nó làm biến chứng bệnh này, nó biến chứng sang bệnh khác. Đấy. Chưa học Phật sân si ít, học Phật sân si nhiều. Chưa học Phật ghét người ít, học Phật ghét người nhiều. Tôi nói một số người thôi chứ không phải hết. Đấy. Mình không đổ thừa, người ta học bằng tâm thực sự đấy. Tối lệ Phật tụng kinh thiết tha, tin cái luân hồi sanh tử, và cho rằng mình những việc làm mình đúng. Cái này khó hiểu, thật ra sự khó hiểu. Tại chỉ có cái chúng ta đơn giản cho rằng đó là ma, là quỷ, họ là những người hành sai đạo Phật, còn mình hành đúng trên ghế vậy. Mình nếu mình nghĩ cho một cách chính xác, thì cái này thì nó hơi quá đáng rồi. Nói một cách văn vẻ, nhưng mà cái nhà văn nói là tại sao mà chúng ta không thể nhìn bằng đôi mắt của người khác. Nếu chúng ta đứng vào vị thế của cái người mà chúng ta sẽ phải làm bậy hành bậy đó, thì chúng ta nghĩ thì biết rằng là mình đúng hay sai nữa. Đó là mình hóa thân là người khác trong mọi trường hợp mình suy nghĩ. Mình đứng góc độ này mông lung. Tôi hay nói khi tôi giảng kinh ngay trong nhà tôi gây bối rối nhiều. Nên tôi nói là cái mà tôi nói thực là sách vở thôi, chứ còn đúng hay sai là chưa chắc thì tôi nói đúng. Mà mình đi quảng cáo thuốc, mình giảng thuốc là uống vào xong rồi tôi nói thêm câu, tôi nói vậy cho thuốc này uống không biết rằng hết bệnh không nghe, cả bao giờ ai mua thuốc nữa. Nó tự nhiên ăn cái khoảng thời gian sau này, ngay cả lớp học dạy có cho cả tăng ni nữa, cuối cùng tôi vẫn nói người ta nghĩ nó ba lơn mà chơi, nó không thể ba lơn mà chơi. Tôi nói cho sách vở nghe, còn cái này tôi không biết đúng sai tôi không biết cái này tôi nói sách vở nói vậy, nhưng mà chắc là tôi hiểu đúng sách vở hay không là một cái. Còn cái vấn đề thứ hai là nhiều khi rằng từ chối cái trách nhiệm của mình, hoặc là nói là vì cái phần sự hằng, cái bổn phận phải nói. Cái điều nó có nói là không tin những điều mình nói, mặc dù rằng là mình tin lời Phật là thật. Cũng như những cái người muốn như tu sĩ trong những tu sĩ trong sinh hoạt, họ tin là có Chúa thật đấy, nhưng mà cảm thấy bất an không phải là vì không tin được không có Chúa đâu, có, nhưng mà vì cái niềm tin lung lay. Mình chưa phải là mình hiểu sao lung lay, nhưng mà chắc chắn họ có cái niềm tin lung lay, họ bất an trong đó. Họ thì mình học Phật, mình tin những điều Phật nói. Họ nói rằng cái là đại từ hay từ kinh điển, đất ta là đúng hết. Chỉ có điều rằng mình không biết rằng là cái mình hiểu, mình nói là đúng hay là sai. Cũng câu kinh đó, mình hiểu đúng hay là sai. Những người Phật tử tại gia thì khỏe rồi, cho rằng những người học Phật ít á, khỏe. Câu này sự hiểu sai thì đang hỏi thầy thì được. Hỏi thầy, rồi mình tin thầy nào, rồi nói thì mình nghe thầy đúng, hàng chục thầy trả lời khác nhau. Chục thầy trả lời khác nhau, thầy là cũng khẳng định rằng câu trả lời của mình là đúng. Và mình đã thực hành thì câu này là đúng. Và không ai thắc mắc dễ thường, cái người nghe cũng thắc mắc. Nếu có sự cố xảy ra thì đi hỏi việc khác nữa. Và trong những vị này mình tin người nào hơn, cho rằng người học thông hơn, tu hành nhiều hơn, mình tin. Nhưng mà nói cho cùng thì nếu mà suy nghĩ cho cùng thì không ai tin những điều mình nói, không ai biết mình đang nói cái gì. Không ai biết mình đang nói cái gì, thực sự mình nói cái gì. Nếu mà nói tới đây thì chắc là chúng ta dẹp cái lớp học, chả có học gì nữa, vì tôi chả biết tôi nói cái gì. Rồi quý vị chả biết đang nghe cái gì, vì nghe xong về rồi mọi chuyện đâu vào đó, ai thay đổi được cái gì. Thành ra là mình nói câu này, tôi nói càng ngày nó càng kỳ khôi đó không? Thì học kinh chúng ta học càng kỳ khôi, gieo cũng nhiệt, cái hoang mang. Thôi bây giờ mình trở lại trong cái chữ nghĩa một chút đi. Tôi nói tôi trở vòng vòng mà trở không nổi đấy. Trở lại cái vấn đề chữ nghĩa. Mình trở lại cái chuyện sách vở, rồi sau đó thì mình may ra thì là cái tạm thời đấy, để tạm thời là mình bám bằng vài từ ngữ chữ như thế, mình an tâm chút, để an tâm chút. Thì trong này tôi cũng cảm giác là có nhiều người sau khi chết lên đó, có lẽ sau bài giảng mọi người thấy rằng là an tâm những điều thầy nói. Thật sự khi tôi nói xong tôi không biết tôi nói đúng hay nói sai. Mà nói thì ba lơn mà chơi, người ta đang thầy không có nói chuyện ba lơn. Nói vậy nói đúng hay sai. Nhiều khi tôi nói là tôi giảng niết bàn nè, là vô vi này, nó Phật quả này, khi chúng có Phật 12 duyên khởi này, Phật duyên khởi là vô minh hành thức như thế nào, rồi thức y danh sắc y thức như thế nào, nói nói nhiều lắm, nó nghe hay lắm, nó rạch rõ nghe hay lắm. Không, tôi kết luận, tôi ra những cái này thực sự tôi chả thấy gì hết, tôi nói Niết Bàn, chưa bao giờ tôi thấy Niết Bàn. Tôi nói đây là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, khi người nhập sơ thiền cái tâm trạng như thế này, kể cả vì nhập trận tận định, ai là người nhập trận tận định được? Vì A-la-hán, vị A-la-hán, A-la-hán khi nhập vào thì cái tâm như thế nào, rồi khi ra rồi tâm như thế nào, có cảm giác như tôi là cái người đạt tới giờ tận định. Thường tôi chả biết gì hết, rồi tôi phải xác nhận rằng cái này tôi hoàn toàn không biết gì hết. Giống như tôi ngồi tôi kể cái chuyện là bên Tây, bên Tàu, dân tôi ở Việt Nam chưa bao giờ ra khỏi cái làng Việt Nam, ở cái quận Ngoại Giáp chưa bao giờ ra khỏi quận Ngoại Giáp. Mà tôi kể chuyện là bên châu Phi, nhưng châu Phi nó có chuyện trên mặt trăng, có cái gì trên, tôi kể lung tung, tôi kể nghe, ai nghe nó say mê, tưởng như là ông đã đi tới nơi rồi. Nhưng mà cuối cùng tôi phải kết luận rằng, cái này tôi nghe người ta nói, không biết đúng hay không tôi nghe người ta nói, tôi kể lại thôi, đúng hay không, tùy mọi người. Thì cái này thì chắc kinh điển cũng vậy, nhưng mà học kinh điển cái này thì nói đi nói lại, thì chắc là dẹp quá, học cái gì nữa, học thầy nói riêng hồi, tôi nói rằng, không biết ông ấy nói cái gì, là không biết nói cái gì, đúng hay sai cũng không biết. Thì làm sao học cái gì, để học phải tin thầy chứ, không tin sao học. Thì thôi, thì Đức Phật cũng đã nói rồi, thì cuối cùng mình cái lời Phật thôi. Đừng nghe những gì vội tin những gì mà ai nói, nhưng phải tự mình tin lấy, mọi người thực nghiệm lấy. Thì may cái câu Phật, câu lời Phật dạy này vớt vắt cho mình. Thành ra là quý vị nó tin vào câu này, tôi khỏi trách nhiệm. Nói tóm lại là tôi nói như thế này ha. Hay thì nghe, mà dở thì bỏ, mà cái gì thấy thích thì nhớ, mà cái gì thì quên. Còn đúng hay sai là tùy theo mỗi người suy nghĩ. Chứ đừng bao giờ nói rằng là ông thầy nói như vậy, mình làm thế này, không có, không có. Ở đây là phải nói rằng, Phật hay nói rồi, quần manh vẫn quần manh, đang mù, chắc đang mù. Mù thật đấy, tôi cũng mù thôi, vì tôi nói rằng đây là sanh tử, đây là Niết Bàn, học sanh tử này mà. Thực ra mình chống xong sanh tử, mà chẳng thấy sanh tử là cái gì, vì không thấy cái bờ của nó. Mình dễ một cái biển mà là biển mê, không bao giờ thấy bờ. Nó không thấy bờ cho nên biết cái sanh tử này biển thế thế nào. Mình sống ở đây, mình rớt xuống cái vũng nước, trong cái hồ. Mà mắt mình mắt cận thị, nhìn xa không được. Mình biết đây là cái hồ hay là cái biển. Mà biển lớn hay biển nhỏ, mà hồ, nước hồ lớn hay nhỏ, chỉ thấy chung quanh mình là nước, toàn là nước. Mình cứ lõm bõm mà lội. Không biết rõ là mình ở đâu. Thì cũng vậy thôi, mình ở biển sanh tử, mình chả biết sanh tử là gì. Thế thì biết đâu cái bờ Niết Bàn, bờ bên kia có cái gì bên kia. Để nghe bên kia nói, bên kia nói là bờ kia là Niết Bàn này, bất sanh này, bất diệt này, an lạc này, thường lạc, ngã tịnh này. Ôi, nghe nói nhiều lắm, mình nói theo, mà thực ra chả thấy gì cả. Anh tôi phải nói như vậy đó, để khỏi chịu trách nhiệm. Mà đi lạc thì ai đi lạc thì phải tự mình tỉnh ngộ lấy, không ai chỉ mình đi được. thì nói quá thì cái thời thì có nhiều khi mình trách. Chúng ta sinh vào cái thời mạt pháp, không có thánh nhân, phải tự mình, không có minh sư, mỗi người phải tự mình để tự mình đi lấy, lớn hay nhỏ mà tự mình đi lấy, cũng như rớt xuống biển. Xung quanh này không ai là thuyền sư, không ai là hải thuyền sư, không ai là đạo sư, không ai là người hướng dẫn, không ai chỉ dẫn, thì phải may rủi thôi, nhắm hướng mà đi, cứ lội đi, và vừa dưỡng sức và lội cho sao qua khỏi cái con sông này, đừng có để chết chìm. Cũng vậy, hay là đi lộ trong sa mạc, không có ai hướng dẫn, không biết đường nào mà đi, tự mình tìm bằng vận dụng ý chí mình đi, gọi là quan đảm phi thường đấy, nghĩ tới như vậy thì can đảm phi thường đấy. Thế rồi nói cái gì dài quá hả? Cô vừa nói trở lại khi mà nói không hết, cứ lẫn quẩn cái này, nó kỳ quá, nhiều khi cứ đính chính hỏi cái này kỳ quá. Thế bây giờ cũng nhắc lại cái chỗ này là giữa Phật nói, thì trong cái Phật nói rằng là vậy thì đời sau ai có thể tin được cái câu này? Chúng ta phải thực ra tự hỏi mình, những điều Phật nói như vậy mình tin được bao nhiêu phần? Tin là phải thấy rõ, phải hiểu rõ, không có tin mơ hồ. Mặc dù mình chưa thấy đó là cái gì, nhưng bằng kinh nghiệm siêu diễn tin cho rõ. Mình ở đằng xa kia, người ta nói rằng phía sau hoặc núi kia có một đống lửa, và mình dựa trên yếu tố nào? Mình chưa thấy đống lửa thật đấy, còn chưa vừa có khỏi hòn núi kia nữa, nhưng biết chắc có đống lửa, rồi mình suy luận Thế là mình đi lạc đường, mình thấy núi kia, người ta nói rằng sau núi có cái làng sau đó, vừa có ngọn núi này thì có làng. Căn cứ vào đâu để mình biết rằng sau núi kia có làng, có nhiều dấu hiệu ở chung quanh mình, cây cỏ chung quanh mình, nếu có người chỉ cho mình biết ở cây cỏ chung quanh mình thì vẫn được. Hoặc là cái người chỉ đó mình tin tưởng thì mình đi được. Thì đây là toàn hoàn toàn dựa vào cái niềm tin của chính mình. Thì bây giờ hỏi rằng là những cái lời Phật nói rất trăm năm sau ai tin được? Thì trước hết là một người nói theo kiểu sử gia, là những người sử gia bắt đầu họ phê bình này. Thì những giờ Phật nói Kim Cang, trước hết tin là có phải lịch sử hay không, Phật có nói Kim Cang hay không. Sau đó bắt đầu mới lật lịch sử ra, Phật Thích Ca thế ở đâu, thái tử tác đặt ra một cái hoàng tử, một ông vương tử, cái đất nước ở đâu, rồi đi tu cái chỗ nào, tu là sau cái tu rồi ngồi ở đâu, sau cái chỗ ngồi có bồ đề rồi ông ta làm cái gì, gọi là lịch sử. Cuối cùng những kinh điển lưu lại đâu, ai kiết tập đầu tiên, ai kiết tập lần thứ nhất, kiết tập nó có đúng hay sai, nhưng về ghi lại như thế nào, kiết tập là ca giết chú tọa đi, ăn năn trùng tuyên này, rồi sau này là truyền đó, ai ghi chép kinh bằng tiếng gì, tiếng Pali hay tiếng Sanskrit hay tiếng Chài Già hay tiếng Ấn Độ, ghi bằng cái chữ gì mới chính xác. Thì ghi xong họ làm một dọc và kết luận kinh này có phải Phật thuyết không phải Phật thuyết. Thì mình thì chắc là mình không làm những cái chuyện đó. Nhưng câu hỏi của mình đơn giản, kinh Kim Cang thì không phải Kim Cang, những điều mà Phật nói hay là nói chung tất cả những cái gì mà chúng ta nghe trong lịch sử, ai tin những điều đó, Phật người nào có thể tin những điều đó. Thì còn đây thì nói chung lại là những điều cứ coi rằng là những điều Phật nói, những hay là Kim Cang nói đi, không biết Phật hay không biết, nhưng mà đó có phải là chân lý hay không, là sự thực không, thì ai là người tin được sự thực này? Tức là người có thể tin được sự thực, biết là sự thực, những cái điều mình nghe mình biết đó là thực hay là không thật. Những điều trong lịch sử thực hay thực không phải là do những cái sử liệu ghi lại, không phải là do những cái trụ đá của ai dục ghi lại, hay là những cái hòn đất ghi lại trong viện bảo tàng. Tất cả những cái này nó là đất đai vô hình, không nói được cái gì cả, tùy theo mấy người phiên giải. Nó lịch sử vũ trụ hay lịch sử trái đất hay lịch sử một đất nước, nó nằm trong vách đá, nằm trong chỗ này chỗ kia, người ta đi tìm mò, ta đục ra, ta nhìn lên những vách đá, thấy những cái hình vẽ, người ta nhìn lại hình, đây là những cái Phật lịch sử. Thì trong chúng ta cũng hỏi những câu hỏi, cái gì ý nghĩa lịch sử? Thì câu trả lời của Phật hai cái. Cái thứ nhất, cái người nào mà đã có thể hiểu được những cái điều đó phải biết rằng đó là sự thực hay là không sự thực. Trước hết người đó phải có giới và có huệ, có ba cái là có đức, có công đức. Công đức đây là gì? Những điều ta làm tốt cho tất cả mọi người, làm tốt cho nhiều người khác. Làm tốt vì mục đích gì không biết, nhưng mà người ta đói, mình cho người ta ăn, mình cho với cái tâm tham, cho với tâm sân, cho với tâm si, cho tâm nào không biết. Nhưng mà chắc chắn là có người đói, mình cho người đói ăn. Rồi có người lạnh, mình cho áo cho người lạnh bằng. Cái người qua sông, qua đò, cái người già đi qua đường, đi không nổi, mình cõng người ta qua. Cõng về chuyện gì cũng đi. Nhưng mà chắc chắn là cái người cõng họ nhận được ít lợi. Còn ít lợi tới chỗ nào thì còn tùy. Rồi sau đó mình cõng qua rồi mình nghỉ công lao, cái chuyện thôi cũng còn tùy nữa. Nhưng điều thứ nhất, khi người ta đói mình cho miếng cơm ăn, họ ăn cái là họ được ít nhất là họ được cái an lạc trong một phút. Thì còn cái nghĩ sâu xa thêm thì là tùy theo mỗi người, là từ cho cái miếng cơm này ta được cái gì được gì. Nhưng mà trước hết là vì người công đức đó nghe đã. Sau công đức người ta phải có tu giới, thì cái người Phật tử học Phật biết giới là gồm những cái gì rồi, người tại gia có bao nhiêu giới rồi, phải đầy đủ. Có điều gì không sự thật mà ta nói không phải sự thật hay không? Cái chuyện sắc sanh, cái chuyện trộm cắp, cái chuyện ngoài đời chắc là ít ai làm, mình đã làm đã vào tù rồi. Nhưng mà cái mà chúng ta phạm nhiều nhất hàng ngày đó là chuyện đeo láo. Cái thế giới này thế giả dối, thế giới này huyền hóa, thiên nhiên cũng là láo, đất đá cũng là láo, trời mưa trời gió cũng là láo, trời nói láo. Cho nên chỉ những nhà thiên văn họ nhìn lầm, mưa họ tưởng là bão, bão họ tưởng là mưa, gió lớn họ tưởng là gió nhỏ, thành ra gây những cái trầm bão lụt giông gió làm chết hàng trăm nghìn vạn người. Thiên nhiên cũng đã láo, trời đất cũng đã láo, cho nên mấy cái nhà thiên văn địa lý, những cái nhà thiên văn họ nhìn sai cái gì mới láo. Chúng thông ngụ thấy chung quanh đầy cả nói láo, trâu bò nó láo mà hết, ngựa nó gà chó nó láo, tất cả đều nó láo hết. À, thì cái nói nghĩa rộng cho nó vui, cái thực sự đó hàng ngày thì mình gọi là nó là mình không sống bằng sự thật. Cái mình nhiều khi mình nó láo với chính mình, cái không an lạc mình tưởng là an lạc, nó gọi là ngụy tính, mình tạo niềm tin để mình tin. Mình uống thuốc giống như là mình uống thuốc mình đau quá, mình uống thuốc không có thuốc lành thôi, phải uống thuốc phiện mới làm cho nó lành đi. Mình đánh lừa cái chứng, mình đánh lừa cảm giác của chính mình. Thì cái này nó láo rất nhiều, ta sống trên sự ảo tưởng rất nhiều. Nhưng mà nói như vậy thì quá xa, thiệt là quá xa để chúng ta biết. Mình biết rằng mình sống trong một cái trạng thái giả dối. Ai mình giả dối với chính mình, với chẳng mọi người. Mình lừa mình, lừa mọi người thì mình biết, lừa mình thì mình không. Mình tin rằng đó là sự thật. Mình biện hộ cho những cái chuyện mình ăn cắp, ăn trộm, mình nói xấu người khác, mình làm hại người khác, rồi tự biện minh rằng là tao làm đúng, cái đó là mình đánh lừa mình, không sự thật đánh lừa. Nhưng mà nói chung thì cái còn cái đánh lừa khác mình nói, mà thấy nó thấy có mà thấy nó không, không nói thấy, cái này thì cũng ít, thì nó chơi thì có, hàng ngày nó chơi thì nhiều, thế nhưng mà còn lại đó là Phật, nó chơi thì chắc ai phải nói thôi. À, tôi mà đi vắng, hay tôi dặn điệu nó rằng là thầy đi, hay là ở trong nhà không muốn tiếp khách, ai tới hỏi có thầy không, tôi sai cho nó thầy đi vắng rồi. À, ở đây cái điện này thực như là mình nói láo, rồi mình cho rằng là vô thưởng vô phạt, mình không nghĩ rằng nó gây hậu quả, mình chẳng bao giờ mình biết rằng cái lời nó láo nó gây hậu quả không, nhưng cần nhớ nó láo lớn nó phải nói. Tôi nói những năm đấu tranh mà căng thẳng nhất thì những 63, 64 mà tôi phải thị xã ở ngoài Huế gọi điện thoại và hỏi ông thầy. Ông thầy sai tôi tại vì không muốn tiếp, và vì đó bây giờ phải ra lệnh phải bàn như thế nào mà chưa thỏa thuộc được, sợ người ta ông ở người ta bối rối, cũng như là để tôi trả lời nó rằng thầy đi vắng. Tôi cầm điện thoại lên một cách tự nhiên thôi, tại vì con nít mà. Tôi nói, thầy nói thầy đi vắng là nghe chưa, ông thầy ông la cái thằng này vậy thôi, nó nói gì nữa, tức là mình không nói láo được. Mà cái sự thực như vậy nhiều khi nó nguy hiểm, người ta phải nói láo. Nhưng mà thực đây là vì chúng ta phàm phu, chúng ta cho rằng là cái lời nói thật lúc đó nguy hiểm, nói láo thì ít lợi. Nhưng mà cuối cùng thì không biết cái nào ít lợi hết, vì cuối cùng rồi cái hậu quả rồi, đạt tới cái mục đích nào nữa đi nữa, trong đó tất cả người cũng ai đạt tới cái cuối cùng, mục đích cuối cùng là gì? Đó là giải thoát niết sanh tử, giải thoát là giác ngộ. Thì cái nói láo đó cũng chả ai giác ngộ, mà nói thiệt chả ai giác ngộ, mà chỉ tạm thời, may đã cứu bằng thì tạm thời. Ta sợ sụp đổ cả một cái thế giới này, mà nói cùng thì cái thế giới này sụp đổ mà chả sao. Tam thiên đại thiên thế giới này mà cả cái một trăng mặt trời nó nổi lên đốt cháy cả cái đất này mà chả sao hết đó. Tại vì nó có để làm cái gì, mục đích gì, chúng ta sẽ thấy rằng có cần phải có cần bảo vệ, chả biết bảo vệ để làm cái gì. Thì nói dài dòng đây một chút, ta kể chuyện là hồi xưa bên Nga Hoàng ông ra ngoài vườn thấy cái hoa hồng đẹp quá, cái ông kêu chỉ huy cận vệ, chỉ gọi là vệ binh ấy, thân vệ em biểu rằng ông giữ cái hoa hồng đừng cho ai hái nghe chưa. Ông này vua vâng lời, mới là sắp đặt ra lệnh là cho mấy cấp dưới đó mỗi ngày cắt một người bồng súng tới gác cái hoa hồng này. Rồi ông vua xem một lần đã cũng quên, rồi cái ông này ra lệnh thì không nghe vua biểu, rồi là giải tán thì cũng phải chấp hành thôi. Rồi tới khi ông vua cũng chết, rồi ông chỉ huy trưởng cũng chết, rồi mới đa niên cũng chết, nhưng mà 100 năm sau vẫn có người cứ bồng cái súng đứng đó, rồi cái nhà người ta xây đi, người ta dọn lại, cái lệnh nó chưa ra người ta vẫn làm đó. Rồi cuối cùng hỏi anh gác cái gì đấy, nào ông lệnh thì gác cái, chả biết gác cái gì. Nói mình chắc như câu chuyện thì chúng ta cũng vậy thôi, mình làm chả biết vừa cái thế giới này làm cái gì, cho rằng nó phải tồn tại thì mình nói rằng bảo vệ nòi giống cần không, chả biết bảo vệ để làm gì, nòi giống để làm cái gì. Sinh ra mà nói cho cùng thì mọi người sinh ra rồi già rồi chết rồi đau khổ, không có người nào sinh ra mà chỉ được cái an lạc, cái hạnh phúc trọn đời. Cái hạnh phúc chỉ là ảo tưởng thôi. À, thấy con ngoan cháu hiền, nhà cửa vui vẻ, nhưng mà khi chết không ăn ổn được, người chết trải được khổ tới mức nào. Khi chết thì dằn vặt, là nhớ con, nhớ cái thương, tiếc nuối, khổ đau khổ như thế nào không biết. chúng ta không có tâm linh cả nó không biết, nhưng chỉ đúng chừng thôi. Thì cũng có những người chết an lạc, an ổn, người đó họ nghĩ rằng họ được lên với Thiên Chúa, họ biết rằng họ có cái Thiên Chúa, họ lên, lên trời, Chúa gọi vì họ an tâm mà đi, nghe lời Chúa mà đi. Cái người không tin Chúa cho rằng là gì có Chúa, chết là chết chứ là gì có Chúa, vậy thì đó là cái ảo tưởng. Vậy thì người ngoài nhìn đó chả có hạnh phúc thì chết trong cái ảo tưởng. Cái người tin Phật nói rằng chết tôi về cực lạc, an ổn, vui vẻ thật khi chết. Niệm Phật thì chết. Người không tin Phật, ảo tưởng. Thì bây giờ giữa người nào cũng một trải biết ai đúng ai sai. Cái niềm tin ai đúng ai sai. Thì giờ thì thấy là hỏi chức chí cùng. Hồi xưa nói chuyện là ông Victor, ông Lê ông Tolstoy với một bạn chuyện với người bạn. Bạn chuyện người bạn nói về chuyện đạo Phật. Cái người kia nói đạo Phật nếu diệt dục. Và để cứu dục đạo Phật thì cái thế giới này không còn loài người. Vì không còn dục vọng. Thì không còn dục vọng, không còn sinh sản gì nữa. Thì thế giới này không còn loài người. Thế hỏi ông Vivo này, vậy chứ còn loài người thì cái mục đích để làm cái gì? Trong cái chuyện còn loài người này, được người còn cái mất có mục đích gì? Chả ai trả lời được. Đây là những cái gọi là cái hoài nghi chủ nghĩa. Tới cuối cùng mà người ta chê cái hoài nghi này, mà công kích người hoài nghi chủ nghĩa, thì người ta cho hoài nghi chủ nghĩa là xấu, và cái sầu cho rằng đó là xấu. Mày ai có cái hoài nghi thì xấu, nhưng chả biết tại sao nó xấu. Thiệt đó thì mình có cái mục đích rồi, nhà Phật chắc chắn biết, người tin Chúa thì biết, nhà Phật thì biết có cái niềm tin, mà niềm tin giải thoát nhưng mà thì mình không sợ cái này. Thì những cái điều mà phải rằng á là thật sự ra là thì chúng ta là ảo tưởng mà thôi, chứ còn thực nếu nghĩ cùng thì có lẽ rất nhiều người trong cái tạo hóa là sống say chết mộng, sống như người say rượu không biết tại sao mình sống, Phật chết như người nằm trong chiêm bao chả biết tại sao mình chết, gọi là sống say chết mộng, tứ sanh mộng tử. Thì thành ra những cái mà chúng ta là câu kinh mà nói Phật hỏi ở kinh rằng ai tin được câu này, người đó phải thứ nhất là phải có giới, đức phải có giới. Mình nói láo trong cái giới, mình nói cái chuyện này láo, thì kể được cái chuyện này một cái đã. Thì từ cái chuyện này láo này ra, trong một cái ảo tưởng này ra ấy, bây giờ chúng ta nói láo cái lập Phật, nó láo mà chơi, nghe láo chơi, tất cả những cái đều có hết. Thì cái này một trong cái giới này mình đã chưa là hoàn thành rồi. Câu hỏi gì? Bố thí không chấp vào bốn tướng, vậy có phải vì ngày xưa ngoại đạo chú trương? Thôi cái này thì để nói thêm, tôi sẽ nói cái câu này sau. Bây giờ là ai tin được cái này? Tức là có giới ngay đã, rồi có huệ. Thì trong ba cái, giới huệ. Thì giới thực ra người tại gia phải cho đủ. Cái này là một cái tiêu chuẩn để mình có thể xác định được. Nếu mình dựa tin vào cái lời kinh điển. Mình có sát sanh mà không những không sát sanh mà mình có tôn trọng cái sự sống của người khác, con kiến, con muỗi, rồi mình tôn trọng nó sống nó hay không. Hay là vì rằng là mình chỉ có đời sống của mình thôi, còn cái không có ý nghĩa. Mà chúng ta binh vực cái đời sống của mình, cần phải ăn để mà sống. Thành ra là mình có thể giết trâu, giết bò, giết heo, giết lợn, mọi cái mình đã rất là mục đích vì cần và sống thì mình ăn. Nhưng mà tại sao chúng ta cần sống mà những cái không cần sống? Là những câu hỏi mông lung vô cùng. Nhưng mà chứng tỏ rằng là cái giới chúng ta chưa đạt đến cùng của cái giới đâu. Mình mơ rằng, à Phật nếu sang cái gì, đừng sát sanh thì mình không cầm dao, mình giết con gà, không cầm dao cắt cổ gà. Có nhiều người nhiều lắm là không đập con mũi, tại vì Phật nếu đừng có giết, thế là xong chuyện. Mình để hiểu trong cái chuyện ý nghĩa sống và chết của mình và của những cái thế giới chung sanh chung quanh để đạt đến cái nghĩa nghiệp cuối cùng của sự không sát sanh. Thì lúc đó mới là may ra mình nói rằng giới là gì. Hôm trước tôi kể câu chuyện ra cái bà bảo vệ súc vật ấy, cuối cùng bà phải ăn chay đấy. Chính những người bảo vệ súc vật mình cho rằng bảo vệ súc vật, nhưng nhiều khi cho thì thiệt là không phải bảo vệ súc vật. Nếu nói cùng do cái suy luận gì súc vật thì ta bảo vệ, nó cuối cùng mới biết rằng mình nói rằng mình bảo vệ súc vật hạnh phúc cho những cái là muốn đem là an toàn súc vật, nhưng hàng ngày vẫn chia tiền ra cho những người hành hạ súc vật, hàng ngày vẫn chia tiền để mình nuôi những người hành hạ súc vật. Thế nhưng mà nói rằng chúng thoát khỏi cái này, tránh khỏi cái này chưa hẳn đâu. Thế thì là điều thứ hai là có giới, cái đó có huệ. Cái huệ thì càng mông lung đó, huệ. Ta nhìn thấy rõ sự thực, đâu là chân, đâu là giả. Thế giới này là một cái ảo tưởng, giấc mộng. Mình thực sự có thấy như vậy không? Hằng ngày mà trừ khi chúng ta ngủ tới khi chúng ta thức, mình cho rằng mình thấy cái chung quanh sự vật cái tích mắt chúng ta những cái là thật, thế nhưng mà kinh nói những cái là giả, là thì thật giả. Đây là ba cái giới và huệ. Rồi tới sau đó nữa thì những người này, này giới và huệ phải như người này, và rồi nữa những người này có giới và có huệ, có đức, công đức là phước đức, công đức, rồi có giới, rồi có huệ, có ba cái. Ba cái xong rồi thì cái gì nữa? Những người đó thiệt là được Phật biết đến, là được bằng con mắt Phật, được Phật thấy bằng con mắt Phật, được Phật biết bằng cái trí của Phật. Thì câu hỏi này tới cái điểm này nha. Ở đây chúng ta thấy chung quanh mình, nếu nhìn ra toàn là giả dối hết, mình không thấy thánh đâu cả. Thế giới này không có thánh hiền. Đó là trong rồi. Nhưng mà đối với trong kinh nói như vậy thì thánh hiện vô số chung quanh chúng ta rất nhiều, nhưng mà chúng ta không thấy. Ở như bên Thậu, khi mà Bố Đạo Hòa Thượng tịch đi rồi, người ta nói là Di Lặc, thì ông để là bài thơ, bài kệ. Nó Di Lặc chân, Di Lặc hóa thân thiên bách đức. Cái Di Lặc chân, chân của Di Lặc thực sự thì hóa thân vô cùng, ở đâu cũng có Di Lặc cả. Thì trong mình vậy đó, trong người được có Phật tánh. Ở đồng có Phật, nếu chúng ta mở mắt ra nhìn thì thấy là Phật chụp quanh nhỉ. Chúng ta có thể thấy bằng thấy cái tâm trạng thằng ấy nhầm ít lắm, mở mắt ra thì thương, chứ còn thấy Phật thì ít. Đây là cái nền này cuối cùng ấy nè. Thì vậy thì người nào để có thể thấy được cái này, tức là cái huệ này, đây là cái hạng này, là không có nhân hả? Thì anh phải là ngày xưa ngoài đạo Chu Trương có, không phải ngoài đạo, tất cả chúng ta đều có cái này, chẳng phải ngoài đạo đâu. Mình dùng chữ ngoài đạo là họ thành Chủ Trương, mà đem lý thuyết binh vực chẳng ở đó là có thật. Còn hàng ngày tất cả chúng ta đều có cái nhân ngã này. Và đối với tâm kinh Phật thực sự ra mà kinh dạy này, cái người tu tập mà đạt tới cái vô ngã, thấy rằng có ngã khi nào phải chứng quả là hắn. Có bốn bậc thánh: Tu Đà Hoàng, Tư Đà, A Na Hàm, cái tên A-la-hán là một cái ta này. Cái này là ta, cái này là của ta, không diệt được. Cái người tu Phật trong kinh điển mà tu Phật quán bốn thánh đế, cái người mà thấy được chân lý để trở thành vị thánh, mà để biết chắc rằng mình ra khỏi cái thế gian này, phải thấy bốn thánh đế chân lý khổ tập diệt đạo. Thấy cái khổ là gì? Mình cho rằng là ở trong kinh học biết là sanh là khổ, già là khổ, ái biệt ly khổ. Đó là khổ trong ý niệm, trong từ tưởng. Muốn thấy cái khổ phải quan sát, nhìn những cái sự vật. Vì sao khổ? Vô thường mới là khổ. Còn nó khổ không? Đó là cái khổ, cái khơi khổ này sách vở hàng nói thế đó. Từ cổ lai hy, từ đông tây nam bắc, mọi người nói đời là khổ, không nói lời bỉa khổ, nói ít hay nói nhiều vẫn nói cái câu này. Rồi còn nói cho chí lý thì con bò, con ngựa, con khỉ, con chuột nó vẫn trong tâm trạng khổ vì nó phải đi tìm ăn. Con như con chuột thì hằng ngày nó phải đói, nó chạy, nó sợ hãi liên tục. Có sợ là có khổ rồi. Nó thấy vắng vắng người, nó chung qua nó để tìm cái đồ ăn. Thấy người nó giật mình, nó chạy trốn. Luôn nó ở trong tâm trạng chạy trốn. Không sợ thì trở về chạy trốn. Nhưng mà có sợ là có khổ. Thì nói là không ai nói đời là bể khổ. Nói bởi khổ ta nói đạo Phật bi quan. Nhưng mà thế giới này khổ là toàn hết, tình sống. Nhưng mà để thấy khổ không ai thấy đâu. Thì trong đó là quán vô thường, khổ, không, vô ngã. Phải trên cái quán vô thường, thấy mọi sự nó vô thường. Vì sao nó khổ? Vì nó vô thường và người ta muốn giữ lại, nó mới khổ. Con chuột, nó muốn sống, nó sợ chết. Nó nghĩ cái mạng nó không bao giờ nó nghĩ, nhưng nó biết rằng là có một cái đời sống nó phải bảo vệ. Tức là nó nghĩ trong cái thường, mà nghĩ cách tự nhiên đó là cái bản năng sinh tồn, nó phải nghĩ. Nó có một cái ngã nó bảo vệ, con chuột có cái bản ngã bảo vệ, cái ngã luôn luôn là cái thường hằng. Cái từ ngã nó cũng thường hằng, không có khái niệm về thường hằng, không có từ ngã. Con chuột không có một ý niệm gì về thường hằng cả, thì nó không đi kiếm mồi ăn làm cái gì. nó ăn, mà đó là cái bản năng sinh tồn mù quáng, một cái bản năng mù quáng không ai thấy, nó thúc đẩy mình phải làm. Còn có người thì khác rồi, có người thì ngoài chuyện ăn cái sống còn nghĩ tới nhiều chuyện khác nữa, còn phải đi dành con vật thì tới lúc mà nó mới đi dành, con chuột thì nhiều nó cũng phải đi dành, con kiến nó cũng phải đi dành tích lũy, con người tích lũy nhiều hơn là nghĩ tới mày mai để dành, mong cho có thường. Nó không còn lâu thì ít nhất nó cũng phải còn một vài ngày, đã có tích lũy thì có ý niệm về thường thì làm sao mà không có ngã. Mình nói rằng là chỉ có ngày xưa ngoài đạo mới chủ trương, không đơn giản như vậy. Ngoài đạo chủ trương là vì thuyết ra cái chuyện là có linh hồn rồi mọi người chấp theo, nhưng mà không có người nào không phải ngã. Chính vì cái điều ngã này mà chúng ta không hiểu được điều kinh nói, và cũng thấy rằng chung quanh chúng ta có nhiều cái Bồ Tát, có nhiều vị Phật đang hữu hình hay vô hình đang đi chung quanh chúng ta mà chúng ta không nhìn ra. Chúng ta nhìn mọi người bằng cặp mắt của chính mình, vì rằng là đấy, nó khác là chúng ta sinh làm con cá, thì con mắt chúng ta là mắt cá, thì thấy chung quanh cái mà có thật thì là con cá thôi, còn cái kia là đồ ăn hay là con gì đấy, cái thứ mà cái thiên nhiên ngoại tại để cho chúng ta ăn hay là những cái nguy hiểm ta sợ. Chứ còn cá loài nào chúng sống với cá loài đó, con vật nào sống thật là chúng ta là con người, thì cá mà sống thật là con người, còn ngoài ra chỉ là công cụ. Con này bò bay mấy cửa nhúc nhích đây là công cụ chúng ta ăn, chúng ta sống. Cái nào không có cái ngã, làm sao diệt trừ cái ngã này? Thì trong kinh ở đây, Kinh Cang thì đã nói rồi, chúng ta diệt trừ cái ngã là bằng cái bố thí thế nào để thành cái ngã. Nó biết mà để diệt được cái ngã thành vấn đề, và đỡ không giảm cái đề kinh nói rồi. Tại sao để đây dùng chữ Kinh Kim Cang? Trong mới nói rằng là vị Bồ A La Hán mà tu tới khi mà cái thánh quả A Na Hàm hay là các vị trở lên rồi, để trước khi mà để chứng quả A La Hán, vị bằng trên từ tứ thiền, vị đó vào định, mà định này gọi là kim cang, dụ định, định đó, cái định là như kim cang, thì chính là cái năng lực như kim cang nó dồn là một khối mới diệt trừ được cái tờ ngã này, đập vỡ cái vỏ ngã này, cái ta này, đập vỡ cái vỏ dày của tờ ngã này, cái vỏ đó là bao trùm bởi gọi là cái vỏ trứng vô minh. Gọi là vỏ trứng vô minh, đập vỡ được cái vỏ này, lúc đó mới hết cái tờ ngã. Cho nên chỉ gọi là cái tờ ngã. Thì câu hỏi mà chúng ta nói tới đó, Phật đang từ từ dặn tới. Vì sao những người này được Phật thấy có hai cái phần? Một Phật là Phật thấy, nhưng thứ hai thực sự là những người này tồn tại trong chúng quanh mà chúng ta không có con mắt trí, cũng có mắt trí, và không có trí để mà thấy, tức là chúng ta chỉ có mắt phàm phu gọi là mắt thịt, mà mắt thịt đó là qua cái quyền lợi của mình. Cái gì đồng loại với mình thì mình cho là tốt, mà cái gì khác loại với mình cho là xấu, cùng quyền lợi với mình cho là tốt, phải là phe ta đó, thì phe ta thì cái gì mà tốt, mà phe người thì cái gì mà xấu, phe người thì mọi cái xấu xa hết á, không phải là thánh hết á. Trong đạo ta thì trong đạo ta thì ai cũng tốt, ăn cắp cũng tốt, ăn trộm cũng tốt, mình giết người cũng tốt, nó láo nó dốc cũng tốt, mà đạo người là xấu, đạo người là dù có cứu người giúp người là gì cũng xấu. Cái này một cái lẽ dĩ nhiên, gần như ai không chấp cái đó rồi, vượt cái này là khó lắm. Đó. Thì cho nên chi rằng là chúng ta không thấy được. Nói chung thì ở đây chung quanh chúng ta ấy, cái người tốt nhiều hầu như là vì rằng bọn nó, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhìn ra, thì nếu mình nhìn về mặt khác, người tốt không phải thiếu đâu. Nếu mà nhìn chí lý thì ngay cả tên ăn trộm ăn cướp thì vẫn có cái thành tốt của nó. Angulimala có giết người nữa thì cuối cùng cũng giết mẹ mình. Trong câu chuyện kể đây là người ta kể thêm thắt, đáp tới độ muốn giết mẹ mình, nhưng mà cuối cùng thấy Phật thì thôi không giết, giết Phật cho không giết mẹ, giết cái ông Sa Môn này cho mẹ cũng giết. Có nghĩa rằng vẫn có một cái, ít nhất là có một cái thiện tâm, nhưng mà vì cái ta, vì cái sự sống cái gì của mình á, cuối cùng thì cái gì vì mình cái gì cũng loại hết á. Ngay cả mẹ mình, nếu cần sự sống giữa hai người chọn, sự sống của chính mình, sự sống của mẹ mình, thì cũng phải diệt bà mẹ để mà sống thôi. Cái này là một cách nó quá đáng, nhưng mà để diễn tả cho chúng ta thấy cái tham, cái tờ ngạo của mỗi người, nhìn ra chung quanh, nhìn bằng cái tờ ngạo của mình không thể nhìn khác đấy được. Và để bảo vệ cái tờ ngã này thì làm tất cả mọi cái để bảo vệ cái tờ ngã này. nhưng mà trong nó vẫn có cái thiện, không có cái ác nào, không có cái thiện. Đề Bà Đạt Đa là ác hại Phật, nhưng mà có cái thiện, đó là ông sống với bạn bè ông, với những người chung quanh bạn bè. Có phản tới cuối cùng nữa thì vẫn có người bạn không có phản. Không biết cái thế gian này quay ác cái độ mà không chừa bất cứ người nào, không chừa bất cứ một cọng cỏ nào, thấy cỏ là bức, không chừa bất cứ cọng cỏ nào. Rồi thấy người là giết, giết từ con kiến tới người lớn, khó nghĩ ra một tưởng tượng. Thì chỉ cần một cái điểm nhỏ, biết đến người khác, ít lợi tới người khác, đó là có trí và có bi rất nhỏ, không bi rộng lớn, thì đấy đủ là cái Phật tánh còn ở đó. Là một cái đốm lửa le lói, không phải là ánh mặt trời. Nhưng mà đây chỉ cần một đốm lửa le lói, đủ để biết rằng là có cái Phật tánh. Thì ở đây thì cái nhà mình tập nhìn ở xung quanh này, thì may ra là có thể sống vui vẻ mọi người khác được. Rồi tới nữa, đây là một cái rằng nói rằng ở đây chúng ta không thấy được những người xung quanh ta. Vì rằng gì, vì gì, thì Phật nói, vì sao mà người này được thấy bằng con mắt của Phật và được biết bằng cái trí của Phật? Vì người đó không còn có cái khái niệm về cả, khái niệm về con người, khái niệm về chúng sanh, khái niệm về sinh mạng. Bốn cái thứ một cái tờ ngã. Bốn cái bậc của tờ ngã, tất cả chúng ta đã có đủ bốn cái, không phải rằng là nói tới là ngoại đạo đâu. Nói về cái thò giả, chỉ đây là do chữ dịch thôi nha. Sinh mạng sống chúng ta có một sống bảo vệ, nên vì sống chúng ta phải ăn, mình vì sống nhiều khi là chúng ta phải làm hại, giữa hai cái chọn lên trên rừng, giống như người đi vào rừng đi qua sa mạc. Trong kinh kể là hai vợ chồng và một đứa con khi đi qua sa mạc hết lương thực, vì sự sống thì họ làm thế nào, phải ăn thịt con mình thôi. Phải cho rằng là ăn thịt con rồi thì vẫn còn cái sinh đứa con khác. Thành ra con đó là vì gì? Con nó tồn tại vì mình thôi, nó là con của mình, sâu của mình, thì giết đứa này còn đứa khác. Thành ra là nuôi con không phải vì con, vì chính mình, là cái tâm trạng, là suy nghĩ, là ai cũng có thể thấy được. Phần lớn là ăn thịt con để mà sống. Thì ở đây chúng ta đều bảo vệ cái tự ngã của mình, nhưng mà chưa tới cái mức mà như vào rừng để ăn thịt con. Thành ra chúng ta có thể đoán rằng chúng ta thánh, tới đó mới biết. Bây giờ thả vào sa mạc đi với mẹ mình, với con mình, với những người thân của mình, mà tới độ không còn gì để sống nữa, lúc đó mới biết rằng là mình có hay không có. Còn lúc này chúng ta vẫn nghĩ rằng, không, đời nào mà tôi làm chuyện đó, tới đó sẵn sàng tôi tự tử còn hơn. Tới đó rồi mới biết. Chưa tới đó thì mình chỉ suy đoán, căn cứ trên hiện tại mình đoán rằng mình có thể như vậy được, vì trong hiện tại mình có thể nhường được. Đói giữa hai chén cơm, đói tôi có thể cho người thân tôi ăn được, tôi nhìn đói tôi cho được. Và từ chỗ này tôi suy luận rằng là tôi có thể rằng là, hay là bây giờ rằng là cái chuyện nhà cháy, tôi có thể nhà vô tôi cứu được, bất kể tôi sống chết tôi nhà vô tôi cứu người đó, vì người đã cứu. Thì cái này gọi là vị tha đó, thực sự là vị tha đó. Thế nhưng mà chúng ta chưa hiểu cái vị tha này, cái ý nghĩa như thế nào, vì sao người ta phải cứu như vậy, vì cái gì. Có hai cái sự sống, sống cho danh và sống cho cái thân, sống cho bổn phận. Cái bổn phận, cái mà tạo ra con người không phải là cái thân, mà còn nhiều thứ tạo ra cái người chúng ta nữa. Quan hệ xã hội, cái trật tự xã hội, luân lý xã hội, và cái phận sự của mình, những điều mình cần phải làm, tất cả tạo thành cái tự ngã. Cái đời tồn tại nhờ cái tự ngã này. Chúng ta không phải là cái thân thể này, ở trong đất nước, còn cái thân này là thân thể vật chất sinh ra rồi mất đi, nhưng còn một thân thể khác nữa. Thân thể to lớn vô cùng, đó là cả một cái đất nước. Thành ra là người ta gọi là hy sinh cho đất nước. Trong cái này mơ hồ, nếu nhưng mà rồi Đức Phật mới nói này, giảng câu này chúng ta không hiểu này. Những người kia không biết rằng chúng ta hủy diệt nơi đây, nên phí công tranh luận hơn thua. Câu này đơn giản, ai cũng có thể hiểu được, nhưng mình đưa vào cái trong đoạn từ ngã này. Chúng ta đi làm mọi cái để bảo vệ, vì cho sự gọi là vì sự tồn tại của nền văn minh nhân loại, bảo vệ cho nền văn minh nhân loại. Mà văn minh nhân loại gì? Đó là những giá trị con người đã tạo ra, của người từ khi mà ăn lông ở lỗ càng ngày nó càng tiến ra ấy, thì chế dao chế rửa rồi từ dao rửa thì chế đến cuốc xẻng dùi cui rồi bà tấu rồi chế tạo được tàu bay tàu lặn tàu bò đưa người qua vượt đại trùng dương thế giới này qua thế bên kia hàng năm đưa người đi du lịch từ chỗ này qua từ chỗ kia thế giới nó tồn tại thế nó hay nó đẹp thế lắm. Nhà thơ thì nó làm thiên nhiên núi rừng sông núi đất đá đẹp đẽ thăng mây khóc gió người mà có tiền của thì tối đi vào phòng trà quán rượu đời nó đẹp vô cùng thấy mọi sự đẹp vô cùng thì vậy thì thế nó có cái mục đích ý nghĩa rồi thì thành là người ta bảo vệ cái đời sống đó nghĩ tới cuối cùng thì mọi cái đều sụp đổ cả cái trong cái tam thiên đại thiên này thì một ngày đó cũng sụp đổ thôi nhưng sụp đổ trong cái quá trình vô tận sinh diệt diệt mà nói tới cuối cùng tôi chẳng bao giờ thấy cái này nhiều lắm tôi sống có 80 năm là cùng trong tái thì nó có biết thì cũng chừng đó 70 năm là biết mình biết đi lưu đi tới biết suy nghĩ còn ngoài ra già quá cũng chả biết mình lẫn và trẻ cũng nít quá thì chưa biết cái gì ngu hai cái chả biết gì còn khoảng giữa đó thì suy nghĩ lung tung thế làm sao thì nói rằng có 1000 năm trước đó là đọc sách biết 1000 năm sau đó là suy luận và rồi biết hàng 1 tỷ năm trước cũng là do đọc sách biết thêm 1 tỷ năm sau cũng là do suy luận thì những cái này hoàn toàn là suy luận cho nên chia sẻ bây giờ trời này nói rằng một nhưng mà ai cũng biết đấy không có tôn giáo mà không có thừa nhận 1000 năm 1 vạn năm 1 tỷ năm 2 tỷ năm về sau cái thế giới này cái mặt trời kia nó cũng vỡ thôi nghe là có ai biết rằng một ngày kia mặt trời sẽ vỡ không mọi người đều biết chắc nó vỡ nhưng mà cảm giác rằng nó sẽ vỡ không có ai cảm giác được còn cái nhà thơ nhiều khi cảm giác thì đó làm thơ cho nó vui những người có biết mặt trời kia rồi sẽ tắt cảm giác cho vui nó sanh khở nhưng mà khi mặt trời nó tắt rồi nó vỡ rồi thì cái gì xảy ra chả còn gì cả vui vẻ này công danh sự nghiệp thiện ác tất cả mọi người vỡ hết rồi giờ đọc theo cái lời Chúa tất cả mọi tan rã hết thì ta về với Chúa còn với Phật thì sao thế giới tam thiên đại thiên rã ta đi đâu thì giới hoại thời ký sanh tha giới mà tha giới hoại thời thì ký chuyển tha phương cái thế giới này hủy diệt thì cái nghiệp báo nó còn thì chỗ nào thích hợp thế giới nào thích hợp thì nó chuyển qua thế giới đó đầu thai qua thế giới đó sinh tái sinh qua thế giới tồn tại nữa rồi thế giới đó hủy diệt thì quay một vòng nữa khi ở đây nhân duyên đủ thế giới này thành hình quay trở lại đây cái luân hồi vô tận tái sinh vô tận thì trong cái vô tận luẩn quẩn như vậy chả ai biết là tại sao cái mù quáng nó dẫn đi chả biết mình đi tới đâu thế thì cái mà chúng ta gọi hơn thua tranh chấp thằng này có nghĩa lý gì nhưng mà không ai không hỏi tranh chấp ngay cả bản thân chúng ta mỗi người ở ngoài đời bảo vệ dò nòi giống bảo vệ cái đạo đức xã hội cho nó tồn tại ở bên trong người học đạo bảo vệ đạo pháp mọi người đều có cái ý này phải bảo vệ có cái gì để bảo vệ đi đôi bổn phận bảo vệ để làm gì chúng ta có bổn phận phải làm buồn phải làm cái này phải làm cái kia đóng góp cái này kia là bảo vệ thế thì cái tự ngã nó to lắm nghe chưa và chính cái tự ngã này không cho chúng thấy chân lý được có cái chân lý có cái sự thật đấy mình không thấy được cái sự thật không thấy chân lý thành ra là cái chuyện chúng ta nói rằng chúng ta làm đúng chúng ta bảo vệ là đúng tôi bảo vệ đạo pháp bảo vệ để làm gì để cho mọi người tu tập họ tu tập để làm cái gì nữa họ cứ lẫn quẩn hỏi riêng họ nó lý sự cùng đừng có hỏi nữa hỏi không bao giờ xong chuyện nhưng mà trong cái lý sự cùng nó còn những cái lý mà cái thánh nhân cũng thể biết được thánh nhân cuối cùng á không phải là cạ vũ lắp miệng em để thì dẹp đừng có cãi đừng có hỏi nữa ở đường nó đứng rít hỏi nhau nó mày ăn làm gì thế ăn để sống sống để làm gì sống để lập gia đình làm gì lập gia đình để sinh con để cãi để làm gì nghĩa là cũng rít nó hỏi nhau riêng rồi cái thằng này mày khùng mày lý sự cùng từ chỗ đi cùng mà mỗi nhiều khi nó quấy lộn nhau tôi biết hộ con nít đã xảy ra cái chuyện như vậy rồi con nít quấy lộn nhau cái chuyện này khó mà tôi hồi nhỏ đã từng quấy lộn nhau về cái chuyện này họ quá tức quá trả lời được một cái thằng kia thì nó hỏi không biết nó cố chọc tức hay không nó cứ hỏi thằng này có trả lời riết mọi hai đứa chả đứa trả lời được quấy lộn nhau cái thế giới mình nói cái thế giới nó đẹp đẽ thánh nhân toàn lắm cao nhân hiền sĩ to lớn, quanh lộn nhau vì mục đích to lớn, vì bảo vệ mân văn minh nhân loại. Cái đồng minh hợp là quánh Hitler là vì bảo vệ văn minh nhân loại. Hitler chinh phục đồng minh vì bảo vệ cái quyền lợi, cái dòng giống Aryan, mỗi người bảo vệ cái mình. Đương nhiên là trong quan điểm hiện tại thì ai cũng cho Hitler ác, không ai tán thưởng được đâu. Mình biết đâu có thiện có ác thôi, trong cái tiêu chuẩn bình thường, mình công nhận thôi. Và đồng minh có công thiệt vì đã bảo vệ được cái nền văn minh nhân loại. Nhưng cuối cùng tất cả chúng ta đều bị hủy diệt nơi đây thì cái văn minh nó có một cái giá trị gì? Tờ chúng đứng tỉnh cái cõi cao một chút thì chả có một giá trị một đồng xu nào cả. Nhưng mà chúng ta phải bảo vệ bằng tất cả mọi thứ. Nhiều khi bảo bằng tất cả những cái gian ngoa xảo quyệt, bất cứ cái điều nào bảo vệ được nó thôi. Phương tiện biện minh như cứu cánh. Làm thế nào cho nền văn minh nhân loại nó tồn tại. Làm thế nào cho đạo pháp trường tồn. Nhưng mà đạo pháp là cái gì? Chúng ta nghe nó trong sách vở. Văn minh nhân loại là cái gì? Tập hợp là những cái giá trị mọi người đã để lại. Y theo đó, mình cái gì đã giàu tới gọi là cái hoài nghi. Cái này là một cái điều mà cái sách vở triết học, văn học, triết gia người ta chỉ thích cái này vô cùng. Là cái đầu tiên mà những học kinh Phật phải đọc, mấy vị đọc lại những cái tác giả là người mà phương Tây á, tất nhiên là những người sống trong truyền thống Thiên Chúa rồi, viết về đạo Phật đầu tiên á, một số không phải tất cả nha, họ sẽ đạo Phật như thế nào, chỉ trích này hư vô chủ nghĩa này, hoài nghi chủ nghĩa này, vì tin thế giới thì chả có gì thực tế, toàn là giả không à. Rồi hư vô chủ nghĩa là cho rằng cuối cùng tất cả đều sụp đổ, vô niết bàn không còn gì cả, may ra nó còn tồn tại vĩnh viễn được, còn chả có gì vĩnh viễn, không có thiên đường thiên chúa cũng chẳng có, mà địa ngục cũng chỉ là ảo tưởng mọi thứ. Hoài nghi chủ nghĩa, và nó cho rằng một cái nền triết học mà đưa tới cái hoài nghi và hư vô chủ nghĩa như thế này thì nó là phản nhân bản phi nhân loại rồi, vậy xấu xa tất cả những cái rồi nguyền chê. Thì người đọc vào thấy người ta chê sợ quá. Bây giờ ở đạo Phật thế này thì ta hại thiệt dẹp đi. Thì cái chuyện mình đã lòng vòng không? Thì câu hỏi hả? Nếu mà nói rằng là ai là người tin được những cái điều này? Mình đặt là câu hỏi thực sự, mình có tin hay không? Giờ hỏi ra trong quý vị này nói ra ai tin những điều Phật nói trong cái kinh Cang này là thật? Một người đang học hầu như trong lớp hay là ngoài lớp nữa. Hay là một số một triệu Phật tử đi, mà nó một triệu tin tin kinh điển đại thừa là cho là có thật. Phật nói thật chứ đâu vậy? Nhưng mà thật ở chỗ nào không ai biết. Cái gì chứng minh rằng điều đó là thật không ai biết, chỉ biết là cái gì Phật nói là thật thôi. Mà chắc Phật nói không, Phật biết bằng hàng trăm mấy cả nghìn năm rồi, ghi lại chắc gì người ghi lại là đúng, người ghi lại chắc là đúng. Trong lịch sử cũng đã cái câu nói rồi, mà anh em nói sau cái già lúc 120 tuổi thì nghe ông thầy tỳ kheo trẻ đọc cái bài kệ, người sống được 100 tuổi mà không thấy có một cò nước thì chẳng bằng sống một ngày mà thấy được cũng cò nước còn hơn. A Nan biểu nó, phải đọc sai rồi, không thấy pháp sinh diệt, chứ con cò nước thấy làm gì? Cái ông kia nói, A Nan lẫm cẩm dài lẫm cẩm, thầy tôi trẻ này, thầy tôi mới có 30 mấy tuổi này, thầy tôi nói là thấy con cò nước là thấy cò nước. A Nan lẫm cẩm. Những câu chuyện này trong lịch sử người ta gọi rằng những câu chuyện ghi lại này là để chứng minh cái gì đó, mà nó chuyện nhiều khi nó chuyện vui cười, nhưng mà nghĩ chứ cuối cùng thì những cái cuối cùng thì hầu như là gieo chúng ta một cái hoang mang, hay là những điều chúng ta nói đây không biết có thật hay không. Nó luôn luôn phẫn dẫn lời Phật, đừng vội tin những gì mà cho rằng là đó là được truyền thừa từ thầy mình, từ tổ mình, từ những người được thế giới mọi người kính trọng. Chỉ tin những gì mà mình thực hành đúng và có kết quả. Thì kết quả đó thế nào? Tôi uống thuốc placebo tôi cũng biết rằng thì nó cũng hết bệnh vậy, nhưng mà hết tới mức nào? Đau dạ dày tôi uống vào hết thật đấy, cái bệnh sao hết thật đấy. Tôi đau tim, tim tôi nó lúng mấy lỗ, tôi uống vào thấy nó ổn. Nhưng mà cái placebo này có trị hết bệnh không? Không bao giờ hết đâu. Tôi bị đau đớn quá thì người bác sĩ cho một viên thuốc uống, uống có nó giảm đau liền, nhưng đó là thuốc phiện. Tôi nghĩ là phải là hết bệnh rồi. Bị ung thư gan, ung thư phổi, ung thư lá lách, ung thư gì nổ cả cục u trong, đau đớn nhất chó chịu không nổi. Người ta cho một viên thuốc phiện uống, mình biết cái gì, bác sĩ cho thuốc hay uống một hết liền, bác sĩ này thần thông khoáng đại cho viên thuốc cái lệnh. Nhưng mà cái hết bệnh đó là cái ảo tưởng, cái cục u nó còn nằm trong đó, nó chỉ làm tê liệt cái cảm giác mà thôi. Thì cái này Phật có thí dụ hay lắm. Cái mà chúng ta cho là hạnh phúc ăn lạc giống như con nít mà gãi ghẻ, cái này bị ghẻ mà gãi vậy đó. Hằng ngày chúng ta ăn mặc ngủ sung sướng học tất cả một cái này cho là ăn lạc. Ngay cả như khi mà cầu nguyện tụng kinh niệm Phật, cái đọc kinh lời Phật, lời Chúa, lời Thánh Khổng Tử, Lão Tử đọc, có thấy được cái an lạc, cho rằng cái an lạc. Nhưng mà an lạc đó là gì? Đó là ghẻ ngứa, gãi ghẻ, những người đau ngứa quá, gãi càng gãi càng thấy đạn ngứa, gãi cái tóc móng tóc da tóc thịt rồi nó càng vẫn thấy ngứa. Nhưng mà nó cái người bị bệnh ngoài da biết rồi, bác sĩ cấm gãi. Nhưng ngứa quá làm sao phải gãi, không ngứa được thì lấy tay mà chà chứ đừng có gãi tóc ra. Nhưng đó là người lớn, chứ con nít á, không biểu chà được đâu. Con nước là phải cột tay nó lại. Mà chúng ta cũng thấy rồi, nhiều bệnh nhân mà nằm trong bệnh viện á, bác sĩ phải cột tay cột chân lên giường, còn không thì cũng cào cấu cũng làm, nguy hiểm thêm. Thì ở đây cũng vậy, là chúng ta sống trong cái tình trạng là những người mình ghẻ, những người mình ngứa, mà không ai cột tay cột chân mình lại được, thì mình làm lung tung. Mình cãi lung tung, cũng như mà tự cho thì mình làm đúng. Mình cho là làm đúng. Rồi thấy mình thấy chính chỗ đúng, mình nói tới người khác là sai. Nhưng mà nghĩ tới cuối cùng, là mọi sự đều hủy diệt. Thì may ra nhưng không ai nghĩ được đâu. Câu chú ai biết trong lịch sử nhiều người nói rồi, nhất đáng vô thường vạn sự hữu, kể cả vua chú cũng vậy. Tranh bá đồ vương rồi ngồi uống rượu với nhau, nói chuyện với nhau, thưởng thức. Nhất đáng vô thường vạn sự hữu. Một mai mà buông xuôi tay rồi thì thế gian mọi chuyện đã đóng hết, đã còn gì khen chê rồi nó vinh nhục, mọi thứ đều trở thành đó là gọi là như là bóng mây bay ngang qua cửa sổ. Là nói vui vẻ như nước trôi qua cầu chẳng, hàng trăm người nói được, hàng nghìn, trăm thì sao hàng triệu người nói được rồi. Nhưng mà chúng ta biết trong những người nói ai là người giác ngộ, thế thì quay là bản thân của mình thôi. Mình chúng ta sống bằng cái ảo tưởng, sống bằng những liều thuốc giả. Nói chung là mình là những người nghiện ma túy, khi nó tay thì nó co giật, uống vào một liều thấy nó khỏe, thấy nó tỉnh táo, tới lúc nó lên cơn uống nữa, chúng ta nghiện ở đây nghiện gì, nghiện tham sân si, nghiện những ngũ dục, nghiện sắc thanh, nghiện đủ thứ, không thế không có nó không được. Buồn bã ra làm đi ra đường nhìn đi du lịch quan sơn hoàng cảnh du thủy du sơn thấy nó vui vẻ, thấy hăng hái, thấy đúng rồi, chúng ta nạp năng lượng để tiếp tục sống, chả biết sống để làm gì, sống để mà sống thôi. Thì cũng như sống thì cũng như con chuột, cái nó cũng cần phải sống thì nó cũng phải ăn mà sống, con mèo nó phải sống. Nhưng mà con người tự hào chúng ta sống có mục đích, còn con chuột không có mục đích. Thành ra là con trâu, con bò có mục đích, cầm thì cho nó sống, cầm thì giết. Còn chúng ta có một con người có mục đích, nó không được giết người. Mình tự hào về con người, mình nói là sống. Thật sự chả biết mục đích là cái gì. Thì bây giờ mới nói, cho nên chi mới nói rằng ai tin được những điều Phật nói, người đó phải là vô ngã. Diệt được cái vô ngã này. Mà ai diệt được vô ngã? Đây là mình tập từ từ. Thật ra mình cũng vẫn có thể tu tập được. Bây giờ là những cái mà kinh điển nói thì nó đình giảng cơ kinh mà nó quá dài cho hết không? Thôi thì nói chuyện mình nghe cho vui được. Thì có cái câu đó, nó giảng hoài xong phải không? Thì cái câu đó liên hệ tới đời sống thiên nghìn vạn trạng. Thế cứ mỗi lần là có một trang đời và đưa câu kinh đó vào thì nó lại có ý nghĩa khác. Cứ một ngày trôi qua chúng ta lật cái đó nhìn vào cái này nó có ý nghĩa khác. Chỉ có điều rằng là chúng ta nó tê liệt cái rồi, lật có câu kinh nào cũng thấy có chừng đó, cứ tu bồ đề, ngày khác lật cũng tu bồ đề, lật ngày nữa là cũng tu bồ đề, thấy nó muốn tu thì nó nhàm chán, mình không thấy cái gì hết. Nhưng mà trong mỗi ngày qua một cái trang thì một chuyện đời nó vui buồn, mừng, giận một cái nó lên, thêm hay bớt, thì cách nhìn chúng ta nó cũng bớt, nhưng mà mình bị cái sức y, không kéo lên được, cái ngày nào cũng chừng đó thấy mặt trời. Mở mắt ra, mặt trời mọc phía đông, mặt trời lặn phía tây, nhắm mắt lại, mặt trời lặn phía tây, mặt trời mọc phía đông, không có gì cả. ngày này qua ngày khác, không thấy gì lạ cả. Lập kinh Kim Cang cứ tu Bồ Đề, từ đầu tu Bồ Đề Ư Y Văn Hà, lập nữa tu Bồ Đề Ư Y Văn Hà, không thấy được cái chân lý. Cho nên chi rằng cứ hỏi vô cùng tận. Rồi qua cái tiếp đi nhé, nói hoài cũng xong, tiếp đi câu nữa, tiếp đi. Thế mình cái chỗ mình nói rằng là cái người mà hiểu được câu kinh này, hiểu được cái điều này, người đó phải không còn có ngã tưởng, không có khái niệm ngã tưởng, nhân tưởng, chúng sanh tưởng và sinh mạng tưởng, nói chung là không có thấy rằng là có ta, không có thấy là cái thân này là ta, thì không thấy rằng là tôi làm thế này, tôi làm thế kia, không thấy rằng, tức là cho tới lúc mà không thấy có cái ta này để bảo vệ hết á. Ta là cái thân thể này là ta, tài sản này là ta, trước khi là tài sản là ta thì chả có cái tài sản nào là ta để bảo vệ, chết thì bỏ hết. Thân này là ta, phải bảo vệ nó, không cần. Mình bảo vệ thực đó thì cũng phải bảo vệ thôi. Thì mà đau răng thì phải là đi bác sĩ nha sĩ, đau mắt thì phải đi bác sĩ nhãn khoa, đau tim thì vô bệnh tim, mà đau phổi thì vô bệnh viện phổi. Phải bảo vệ nó, nhân thể này phải ta. Không thì mình có thể, mình vẫn phải bảo vệ nó. Nhưng bảo vệ thế nào? Đấy là ở cái tâm mình luyện tập cái đó nè. Trong cái này chúng ta có cái ta, thực sự chúng ta bảo vệ cái ta. Hay là cái gì? Đó thì phải ăn thôi, nhưng mà ăn để bảo vệ một cái ta nào? Hay là ăn đang để làm cái gì? Một niệm Phật mới đấy nè. Nói thì ăn, khát thì uống, buồn ngủ thì nằm ngủ, buồn thì đi ra vườn ngắm cảnh, buồn nữa thì leo lên cái võng nằm đưa qua đưa lại, thằng sàng với cổ Bồ Đề đưa qua đưa lại ngó về Tây Phương. Đấy, gọi là mình mình bảo vệ cái thân thể mình thêm một chút nữa, đó là cái ngã của thân nè, thêm một chút nữa, đó là chúng sanh tướng vậy, chúng sanh tướng là cái thân thể này là ta đấy, ta là thân thể, thêm một chút nữa thì có cái tôi vui, tôi buồn, hôm qua tôi buồn, năm trước tôi vui, rồi bây giờ tôi là cái gì? Tôi là chính nhân quân tử, tôi là người Phật tử, tôi là người tại gia, tôi là ông thầy tu, phải bảo vệ cái tôi này, có cái tôi này ai xúc phạm tới thì không được, bảo vệ bằng nhiều cách, bảo vệ là phải giữ cho mình thanh cao, không được tầm bậy để người ta chê cười, và rồi đi bảo vệ cách nữa là đi làm người ta kính trọng, không kính trọng mình thì bằng cách nào cho người ta kính trọng đạo, hoặc là đạo đức giả, hoặc là dùng bạo lực, hoặc là dùng uy quyền, thì không được Phật tử tôn trọng thì lập thì ông thầy tự bảo vệ lên mình. Thế người Phật tử cũng vậy, người Phật tử sống như vậy đúng, Phật tử cũng vậy, là Phật tử mà nó xấu thầy chúng ta là Phật tử nữa, thì vì bảo vệ Phật tử mình không dám nói, mà chữ Phật tử là cái gì mà phải bảo vệ. Canh cái khoảng đất trống, cái hoa hồng nó mất tiêu đâu rồi, nó cả hàng trăm năm trước, thế nó nở được vài ba ngày nó tàn rồi, còn tới bây giờ nữa, bảo vệ cái không biết bảo vệ cái gì, thì cái chuyện ngày nay chúng ta cũng vậy thôi. Mà có chuyện hoa này, có chuyện nó trở thành có chuyện lịch sử. Để đề tài của cái nhà sử học, đề tài những cái nhà luật pháp là tư pháp quốc gia, công pháp quốc tế, người ta phân tích tâm lý này, cái uy quyền, cái uy lực của luật pháp như thế nào, làm không trọng luật như thế nào, úi giời, tụm lum chuyện hết á. Rồi tất cả một cái này từ cái chuyện trả đâu của đâu mà trở thành cái gì rất là vĩ đại, nó phình lên cái ảo tưởng, nó phình lên ảo tưởng rồi bảo vệ cái ảo tưởng đó. Thì cũng vậy thôi, chúng ta định nghĩa thôi, định nghĩa ấy. Ông thầy tu là phải thế nào thì phải làm thế này thế kia, xứng đáng, không làm thì không được. Người Phật tử tại gia phải làm buổi sáng phải tụng kinh niệm Phật thế nào, phải có cái chân lý nào thì đúng, nhưng mà chả hiểu tại sao, sao đúng, chả hiểu tại sao sao họ biết này, chả biết tại sao học, bố mẹ biết học thì cứ học thôi. Ban đầu cái đứa mới thương cha thương mẹ thì học, bố mẹ vui lòng, không phải bố mẹ bảo vệ mình thương, tự nhiên cái tình nó gọi là vô duyên, cái tình nó vô duyên. Có nhiều đứa sinh ra cha chả nuôi một ngày, mẹ chả nuôi, vẫn phải đi tìm, tức là đi tìm dòng giống huyết thống, nhưng trong cái pháp tánh, cái bản thân tồn tại của pháp, quy luật của pháp mình không hiểu được thì cứ làm nhắm mắt mà làm, nhưng mà trong có cái ý nghĩa của nó. À, thì bây giờ cứ nói lại đi, thì những cái gì đó cho cái tình ấy, cái sự kính trọng, cái đức tin, cái niềm tin, hay là cái từ tâm, cái bi tâm ở trong mình làm những cái việc đó, như con nít vẫn thương bố mẹ thì làm những cái đó, nhưng mà chính những cái này ích lợi cho chính mình về sau này mình không biết. Thì đây là cái chỗ kính trọng. Tới cái tiếp theo đó, phải không, cái đoạn thì những điều mà chúng ta nói là vô cùng tận đấy, thì mình làm theo, mình làm theo không biết tại sao vẫn cái làm đó, thì làm thế đạt đấy, không có từ này. Thì cái câu đoạn tiếp theo nó sẽ trả lời cho cái đoạn trước, nhưng mà trong cái gì chúng ta kết cái đoạn này một cái đại nhau, nó chỉ cụ thể một cái theo cái văn mạch một cái đó để có cái đường lối mình suy nghĩ, chứ còn nó dài dòng quá mà nó bàn tán nó vô cùng tận. Thế cái chỗ này có hai cái vấn đề mà chính là chúng ta phải suy nghĩ từ cái chỗ bố thí mà ra cái câu kinh mình đợi, thì lấy cái pháp môn này để làm cái tu tập. Thật ra nói mông lung quá thì cũng mơ hồ, cũng như con nít là thôi, khi mà bố mẹ biết học thì cứ ráng học đi, ít nhất là chúng ta có niềm tin, có cái tình cảm. Nếu người ta không tin Phật thì thôi, tin Phật bằng cái. Thế thì câu này tóm tắt hai cái chỗ này để hơi dài dòng chút. Từ cái những cái cụ thể là bố thí, những cái pháp môn nó tu tập rõ ràng, dù chúng ta nói thiên lôi và thiên tướng nó dài dòng, nó phải có những cái cụ thể, hoặc là tham thiền nhập định để tự huấn luyện mình, hoặc là niệm Phật, hoặc là mọi cái giữ giới tỳ trai, giữ cái giới tụt lên một cái. Ở đây chúng ta đang nói tới cái pháp môn nó cụ thể, đó là từ cái chuyện bố thí. Bố thí là cái gì? Hữu tướng, hữu hình hữu tướng, đem tiền của mà cho người khác. Trong này có hai phần, một là cái nhân và hai là cái quả. Hành vi là cái nhân, cái quả. Cái nhân là bố thí thì kết quả là cái gì? Ở trong kinh nói nhân nó cái ý nghĩa triết lý cao xa nha. Nhân là vô trụ, tức là hành vi bố thí y trên cái vô trụ bố thí thì đạt cái kết quả là vô tướng. Vô tướng thì ngay cái thân Phật cũng là vô tướng, thì nó gọi là nhân và quả. Cái này thầm thâm, nó sâu xa vô cùng, thì làm cho từ từ đầy hết cái nhân quả này. Hai cái muốn hiểu trước hết là có giới như thế. Người tu tập có giới nó là rõ ràng, càng ngày càng cụ thể đó nè, đừng nói mông lung á nè. Tu tập giới, tu tập giới rồi cái gì nữa? Tu tập huệ. Cái huệ này là nó có phải mấy bậc? Huệ do đâu? Huệ do nghe, huệ do suy nghĩ. Huệ cho tu tập, tức là cho quán chiếu. Chúng ta nghe nói đời là vô thường, đời là mộng ảo, nghe nói rồi bắt đầu ngồi suy nghĩ có thật vậy hay không, và trong cả kinh nghiệm của mình có thật vậy hay không. Biết thật rồi bắt đầu thực hiện ngay đời sống, bị nó giật mất túi tiền về thế nào. Thứ nhất, hận thù xã hội này toàn là thứ xấu xa cướp trộm, sân tâm nó khởi lên. Thứ hai, nghĩ là tiếc. Vậy thì có thực sự chúng ta thấy cái vô thường hay không? Đơn giản là cái người ăn cướp ăn trộm chúng ta sẽ làm thế nào? Một xã hội không có ai ăn cướp ăn trộm, không có tham của người này người khác, mình phụ trong xã hội như vậy. Nhưng mà khi phục vụ như vậy, cái tham sân chúng ta có như thế nào? Hằng ngày có hay không? Thì để cái này gọi là áp dụng. Thấy sự tiến bộ trong này, đó là cái huệ nó phát sinh từ không còn ai lừa dối mình được nữa. Còn ngoài nó sách vở, Khổng Tử có nói rằng thề thà giả như tư phù bất xả trú giả. Cái đời nó trôi chảy như vậy. Ngoài đây sao tâm không bao giờ ngừng nghỉ, cuộc đời nó cứ vô thường nó trôi chảy. Rồi bên Tây, bên Mỹ, bên Tây, bên Hy Lạp, ông Heraclit cũng nói vậy đó. Nhưng không bao giờ chúng ta có thể tắm hai lần trong một dòng sông. Thế thì đời này là vô thường không vào đấy. Khi tập kiểm lại bản mặt, Phật nó liên quan mà sự vô thường yếu nữa, không thể hiện ra trong đời sống. Cho nên sự thực sự là khi càng này chúng ta nhiều cái dầu, cao một vài cái cộng, cao một vài cái sạch, đến đây nhiều cái gì, chúng ta phong phú đời sống này, cũng giàu cái này, cũng giàu cái kia, thành mất một vài cái mà vui gì. Chúng ta giàu tỷ phú, nhưng mà một vài triệu thành địa gì cũng này nghe một vài trăm thì nó sẽ to lên này, mình thấy mình giàu, mình mất, mình thấy mình mất mát này, giàu đó giàu ảo tưởng, chúng ta sinh ra có cái ảo tưởng giàu mất mát, cho nên chi rằng nó cái ảo tưởng bằng sống bằng cái ảo tưởng, à, cái ảo tưởng là một cái ta, cái bảo vệ cái ta gì đó, thì giữa hai cái làm thế nào để thấy được cái này, cái cho thầy cho bạn, cho thầy giúp giúp bạn một đồng, không không nói rằng là ra ngoài đường thấy người ăn mày nghèo khổ mình giúp trong nhà, cho cha cho mẹ cũng là hành vi bố thí cống hiến, đóng thuế cho nhà nước để rằng là anh ta lấy cái tiền đó anh ta là người ta làm cho học sinh viên học sinh vay tiền đi học này rồi mà ta vay ta cũng trả lại thôi, nó bố thí thì rộng đó, đóng thuế này rồi mua hàng mua bán này trả lương cho nhân viên này làm công tác từ thiện này mà cái được cái hành vi bố thí trong tập thể xã hội thì nó đưa tới kết quả hiện tại thì cái bố thí ta đưa tới kết quả như thế nào mà cái thì có kết quả của nó mình chiêm nghiệm lắm. Nhưng mà cái kết quả thứ nhất là chính thấy được trong đời sống của mình, thấy được đời rõ hơn, thấy ý nghĩa rõ hơn, và thấy ở cái chỗ là tha chuyện đó trong hàng tỷ, năm tỷ người có bao nhiêu người chúng ta ghét, và trong những người ghét này ghét bao nhiêu điểm, chỉ có cái tâm trạng của mình kiểm soát được cái tâm trạng của mình, mà người mà hàng ngày cứ nghĩ cái chuyện đó thì mà cũng khùng luôn đấy, cái ngày sống cho thoải mái mà thấy rằng là thực sự là có sự tiến bộ thật, không cầm mà dò xét nó vẫn có sự tiến bộ, cũng giống như mà cái anh thợ mộc mà cầm cái búa mà đẹp đi, không cầm phải cào mà cái cầm rất là mòn mấy chỗ mình cầm ra, cái người làm chuỗi mới mua sơ chuỗi vào nó xù xì cứ lần năm này qua năm khác chứ còn nó bóng lên, thì cái tu tập cũng vậy, không không nhất thiết là phải hàng ngày phải suy nghĩ nhưng biết mình làm đúng cái này khó nó có sự tiến bộ trong hàng ngày. Chứ chỉnh quá nhiều khi giật mình tỉnh dậy mà lúc tỉnh rượu, khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình mà chả thấy thương mình xót xa gì hết á, giật mình lại thấy mình tỉnh bơ, thấy mình ngon lành này, chứ ai thấy đó, cứ tưởng mình ngon lành hàng ngày, ta bố thí nhiều quá, công đức tích lũy rất nhiều, ôm chặt lại cái đó, cái đây là trở thành cái tai hại thật sự. Cho nên cần người phục vụ đạo pháp như ở đây rõ ràng, xây chùa nhiều, càng tích chí, cái là càng cái trở ngại chút chuyện tu tập mình. Ở kia một nhóm Phật tử họ tu tập lại chưa có gì cả, xây cái chùa xong là mời thầy về ở, riết ngồi thầy trò cãi nhau về sáng, vì cái chùa này những người Phật tử thì công là họ làm lên, họ thấy thật mà nghĩ thật, mà thầy tới thầy làm sao cái chùa không thấy lên, cái chùa này còn sụp xuống, ông thầy nhiều khi ông thầy ông tu thật ông tu cách nào không biết, nghĩa là chả có phạm giới phạm trai gì, nhưng mà nhiều khi cái phước báo nhân duyên chả biết được. Khi họ giao cái chùa thầy á, cái tược 50 ký, rồi cái chùa dài 20 thước, ngang 40 thước, thầy về 5 năm cũng có chừng đó, bắt đầu thầy trò cãi nhau tìm cách, cuối cùng phải đẩy đuổi thầy đương thầy khắc về, rồi ông thầy đã muốn kiểu điên tức giận, cái đám phật tử đối xử với thầy như vậy đó, cái chuyện xảy ra rất nhiều đấy, không phải là không có, là vì sao vậy, tất cả thầy mình cho rằng người xấu không, mình tôi nghĩ rằng tất cả những người đó tốt, tu thầu thật thiệt, vì người nào cũng về tối tụng kinh niệm Phật như ăn chay cẩn thận lắm, cảm thấy an lạc thật Phật pháp thiệt, nhưng cái an lạc là một cái ảo tưởng, nó gây ra nhiều cái tai hại lắm, thì cái bố thí này thì thực sự càng ngày nó càng bố thí để nó tạo ra nhiều cái chướng duyên cho mình vô cùng mình hiểu được. Ở đây nói một số người nên chẳng nói tôi nói hết thì nó hay nghe, một số người cho tôi chả biết thêm, tôi ngồi chỗ tôi biết nói chuyện này, muốn tôi tưởng tượng ra nó có cái sự việc như vậy, mình tưởng tượng nó có sự việc như vậy, càng tu Phật càng bố thí càng làm càng thấy những người xung quanh mình tổ mình đã bảo vệ đạo pháp, tôi lo truyền bá như thế này, cái đám cứ ăn với ngủ còn chả làm gì hết á, hàng ngày tôi lo dịch kinh dịch sách cho mọi người học truyền bá, còn cái đám cứ ăn với ngủ chả lo tụng kinh, chả có dịch kinh dịch sách gì hết, tôi cần dịch kinh nhiều cái ngã tôi nó càng to, những cái trở ngại càng lớn, mà tôi chả biết được cho rằng đó là một cái chính đáng. Tôi học kinh càng nhiều, tối nào tôi cũng ngồi tôi học kinh. Tôi thấy cái ông Phật tử kia, Phật tử gì mà tối chả có kinh để chả lo tụng, tối nào lo đi nhảy nhót không mà chả lo tụng gì hết á, thì nó cũng đúng thôi. Nhưng mà trong này nó có cái tăng và cái ngã mình đó, thấy mình ngon lành hơn người ta, thấy ngon lành. Là cái tâm trạng này có thật, ông Phật tử gì, ông mà tu gì, cái kiểu đó, ông mà tu gì. Cái càng ngày chúng ta càng làm việc từ thiện, nếu mình không suy xét nó cản trở mình. Nghĩa rằng càng ngày càng làm thì cái ngã nhân chúng sanh thọ giả nó phình lên, nó tăng lên, nó gọi là inflation, nó lạm phát, cái ngày nó càng to lên, nó lạm phát, thì mình không biết được. Và càng ngày mình sống bằng cái lạm phát đó mình không biết được. À, thì cái điều này thì nhắc thêm một cho nó vui. Khi mà Ngài Ca Diếp hỏi Phật về sau trong cái thời kỳ tượng pháp, tại sao khi mà tượng pháp xuất hiện chánh pháp càng lúc càng bị ẩn, thì trong hay dùng chữ tượng pháp, chữ tượng trong tiếng Phạn dịch ra là vàng giả. Tượng mình gọi là tượng là tượng là giống, nhưng mà tượng thì là vàng giả, có hai loại Phật còn giả. Thì Phật mới trả lời này, thì cũng giống như ở ngoài đời cái phần thật và vàng giả thôi. Khi mà vàng giả xuất hiện thì vàng thật càng ngày càng biến mất. Đây là thiệt cái tối niệm của Phật nói phát biểu một quy luật kinh tế mà cho tới kỳ từ 20 người ta mới làm được, mà chắc cái người làm được này người ta cũng một trong yếu tố để người ta lãnh giải Nobel về kinh tế học trong lý thuyết về tiền tệ đó. Tới thế kỷ 20 người ta phát hiện ra cái này, có nghĩa rằng là cái quy luật mà tiền tệ mà cái tiền xấu đánh bại cái tiền tốt. Nói chung là sẽ có cái tiền cũ đến bại tiền mới, tiền xấu đến bại tiền tốt, thì vàng giả đến bại vàng thật. Ai có vàng thật đem giấu thôi, mà xài vàng giả, người ta thích xài vàng giả. Nhưng mà xài riêng hồi thì vàng giả thành một cái thị trường rất rối loạn, nhưng mà ta thích xài vàng giả. Thì cũng vậy, khi mà có tượng pháp rồi mà ta xài cái tượng pháp vì cái này là nó có cái quy luật kinh tế cũng như quy luật tâm lý bình thường đấu chứ nó khó hiểu lắm. Quy luật kinh tế cũng vậy, nó khó hiểu lắm vì ta chả hiểu làm sao, cho nên những nhà kinh tế tự nhiên sụp đổ, đưa lý thuyết thật khai giải Nobel này Nobel kia mà tự nhiên cái thị trường sụp đổ, chả biết làm sao nó sụp đổ, đưa ra giải thích để cứu vãn, nó ngoài cái ý muốn của mình. Cái này chúng ta nó còn mơ hồ lắm, thì cũng vậy thôi. Cái chánh pháp và cái tượng pháp, tại sao chúng ta thích hành cái pháp giả hơn là pháp thật? Ở đời như hồi xưa Tổ Đông Pha không có câu chuyện, ông nghe người ta hát cái bài lâm ngâm hát bài lâm ngâm hay quá, là mọi người khen hay, ông ngủ ông nói cái lâm ngâm đó là giả, nghĩa là hay tới độ mà y như con rồng, người ta nói hay. Cái bài nhạc á, nhạc bài lâm ngâm người ta nghe hay là vì nó giống như cái tiếng rồng ấy. Ông nói rồng giả thích nghe như rồng thật mà thì ăn chạy trốn hết, tức là nó thích cái giả hơn cái thật. Cái rồng giả là thích, nhưng mà rồng thật chẳng bao giờ thích đâu. Đây là những cái tâm lý nằm sâu trong tâm lý của mỗi người. Người thích sống với cái giả, không biết tại sao chúng ta ưa cái giả. Vì vậy nên chúng ta hành hàng ngày giữa cái giả cái thật, chúng ta không phân biệt nổi là cái nào là giả, là cái nào thật. Nhưng mà nói chung thì có lẽ là chúng ta thích truyền bắt cái pháp giả hơn là pháp thật. Thì vì nhưng mà cái giả cái thật khác nhau chỗ nào? Cái giả thì nó có giá trị, giống như đồng tiền giả vậy đó, xài khơi khơi trên thị trường nhưng cái sụp lúc nào cũng hay. Cũng vậy, pháp giả là pháp gì nó nghe hay nhưng mà tu tập một kết quả, kết quả tạm thì cũng như vàng giả vậy đó, mua ổn định trong thị trường một trên tới một lúc, nhưng tới lúc nó sụp cả một cái thị trường mà thì ảnh hưởng tới mình cũng ảnh hưởng luôn, chính cái người xài vàng giả cũng bị ảnh hưởng luôn. Rồi lúc đó cả một cái đống vàng cũng chả làm gì được. Vậy cho nên phải điều hành là vậy, nếu không có cái điều hành giỏi về thị trường hay gì đó, mà điều hành cũng may rủi thôi, thì giả thật gì thì cũng lúc đó hết phân biệt rồi. Cái người xài bằng giả cho rằng là như vậy lợi cho mình, rồi mình lấy bằng thiệt mình cất, có bao nhiêu bằng thiệt cứ đem giấu, ôi xài bằng giả. Tới lúc cái thị trường sụp đổ rồi, cái nền kinh tế sụp đổ rồi thì tung bằng thiệt ra cũng chả làm gì được. Khi trận thành tham giấm chú bằng thiệt ra chả có giá trị gì nữa, mất giá trị rồi. Lúc đó vàng thiệt cũng có nghĩa cái gì. Thế nhưng mà giữa vàng thiệt với vàng giả, Phật nói thí dụ và hai cái thí dụ hiểu cho hết, chúng ta không hiểu hết những quy luật kinh tế, mà cũng hiểu điều Phật dạy thì cái này còn mơ hồ. Nhưng để chúng ta biết tắt thế này, cái vàng giả cũng như Phật pháp giả. Cái người giảng hay lắm, giảng vô thường, vô ngã, bốn thế thì giảng hay lắm, giảng xong là vui vẻ. Cũng như vàng giả và nó tạm thời, nó phồn vinh trong một lúc, nó gọi là lạm phát, inflation, nó lạm phát, nó phồn vinh trong một lúc. Làm phát rồi cuối cùng tới mức nó thì không cứu vãn nổi, nó phải sụp đổ. Thì cũng vậy, chúng ta hành cái vàng giả truyền cho người và cho mình, tưởng mình là thánh thiệt, truyền bốn thánh đế, nói là khổ thế này, tập thế này, mọi người hay quá, người ta khen. Nhưng mình thấy hay thật là mình nghĩ là có lẽ ta là thánh rồi đấy nhé. Mình nói cái thánh đế hay quá, mọi người hay quá. Cái vàng giả không có ích lợi, có kết quả gì. Thì điều này chúng ta có thể hiểu được. Vì sao chúng ta tu Phật càng ngày thấy nhiều người tu mà mình không biết, nhưng mà thấy người tu Phật chúng ta càng cãi nhau, chửi nhau quá trời quá đất. Người nào cũng bảo về đạo pháp cả. Thật ra là chúng ta xài vật giả cho nên không có kết quả. Mình nói vô thường, nhưng một cái thứ vô thường đó là vô thường vật giả. Mà vật giả không có kết quả gì, nói lên miệng thôi. Mua được thì đem vật giả đi mua hàng được, người ta vẫn bán, người chưa biết vẫn bán. Những người này mua hàng vật giả bán. Tôi nói vô thường, vô ngã, tôi nói kinh điển, tam thiên, đại thiên, cái chỗ này hay lắm. Mộng ảo, nhất thiết cửu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, cái đều là vần giả hết, mua hàng mua há được hết, mua về chứa nhóm đầy đủ hết á. Nhưng mà người có cái con mắt kinh tế biết chắc chắn sẽ sụp đổ, cái vần giả phát triển đến mức nào sẽ sụp đổ. Thì cũng vậy, khi mà sụp đổ cứu vãn không kịp nữa cũng vậy. Ban đầu chúng ta làm vàng giả thì sụp đổ, chú thấy những người khác sụp đổ mà chưa thấy mình sụp đổ. Khi chính mình sụp đổ rồi thì không có cứu vãn kịp. Nhưng mà xài vàng giả, chúng ta đang xài vàng giả, học không có kết quả, học Phật không có kết quả. Nghe hay thật đấy. Đem cả một cái chồng đô la Mỹ, đô la giả đi, in một đống đô la Mỹ đi giả, hay là chúng ta lầm lẫn cũng được. Lầm lẫn thì người ta đưa đô la giả Mỹ mình đi tiêu ngon lành lắm. Thế rẻ quá mà, tiền giả này dư quá mà, tiêu xài thoải mái. Rồi cho tới khi mà sụp đổ thì chính ta thì cũng khốn đốn mà mình không hay. Đây là cái chuyện là thật phần giả. Thì cái đây, cái tóm lại bây giờ quá giờ rồi hay không? Bữa nay thì tôi nói dài dòng, nhưng mà thực ra thì để mình kết luận lại để khỏi cái chuyện mà nó lạc lối. Trong cái câu chuyện này thì có hai cái điều mà chúng ta không suy nghĩ. Để biết cái việc làm của mình là bố thí thì phải có kết quả của nó, bố thí vô trụ thì đạt kết quả vô tướng, đoạn kinh nói đó. Vô trụ là gì, vô tướng là gì, phàm sự tướng giai thì hư vọng đó. Mình để hiểu được cái vô trụ bố thí thì đạt cái kết quả là vô tướng. Mà đạt được cái vô tướng đó, cứ nói là phước đức vô lượng vô biên, mà phước đức này là cái gì, nếu hiểu chúng mà không phải phước được để chúng ta làm giàu làm có, đức cho chúng ta an ổn, chúng ta được sinh đời này đời kia, nhưng phước đức không phải. Phước đức là một cái gì ngoài cao lớn, nó lớn theo cái tầm nhận thức của con người. Chúng ta sống mục đích gì thì cái phước đức nó một cái ý nghĩa theo đó. Chúng ta sống để cho an ổn, sống nhắm mắt đừng có ối hận là gì thì cái phước đức. Là chết nằm trên giường bệnh, không có ung thư, không có tê liệt, bản thân bất toại, đó là gọi rằng là cái phước đức. Nhưng để chúng ta cao thượng nữa thì những cái đó chả quan trọng. Chết có bị banh thay ra ngoài chợ cũng chả quan trọng. Chết tới độ cháy nhà, cháy cửa, cháy hết cả một cái gian sang xa tắc này cũng đã không. Nếu có cái mục đích của mình, thấy rõ cái mục đích của mình, thì cái gì quan trọng không quan trọng mình thấy. Cho nên trong cái bố thí này, nhỏ hay lớn, làm cho hiểu được cái hành vi bố thí của mình. Cái hành vi của mình nói bố thí là một cái ý nghĩa tất cả những đời sau này, nhưng mà thực trong quan hệ này đều có hàng cái bố thí đó. Không ai là sống mà không cho người khác, cho để mà nhận, nhận để mà cho, thủ xã là cái luật ở đời. Không ai không có. Chúng ta đi làm để ông chủ trả nợ, trả lương thì phải làm cái nào để họ trả lương. Mà khi trả lương ta lấy tiền, ta đi cho người khác rồi cho là cái gì? Trong cái cho và nhận là một cái điều xã hội nó có, bố thí cho đi qua và chặn lại, bố tho đi được nhận, đặt cho và nhận. Từ cái cho và nhận đó làm thế nào đừng phình lên cái tự ngã của mình, đừng phình lên tự ngã của mình thì chúng sẽ thấy chung quanh chúng ta toàn là Bồ Tát, thấy bằng con mắt của Phật, bằng cái trí của Phật, chưa bằng thì bằng trí, chúng ta đã có Phật tánh, thấy bằng cái trí, bằng con mắt đó. thấy được cái mục đích của mình, cái phẩm như vậy ấy.